Chủ nhật 21 tháng 8 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Boston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay: Giáo trình cư sĩ giới pháp, các pháp môn thuyết cho cư sĩ. Bốn hạng ngụy bằng hữu. Hạng bạn giả dối, không phải bạn tốt, sẽ do Đức Phật đang giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp, đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay: Giáo trình cư sĩ giới pháp, các pháp môn thuyết cho cư sĩ. Bốn hạng ngụy bằng hữu, hạng bạn giả dối, không phải bạn tốt, chúng con cung thỉnh Thượng tọa Tỳ Siêu từ bi dẫn nhập bài học. Nam Mô Bụt Tha nhé.
Nam Mô Bụt Tha nhé. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Xin chào toàn thể quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, chúng ta rất thường được nghe nói đến điều mà Đức Phật dạy rằng chớ thân cận bản ác, Pāpamitte mà phát chi thác. Bạn ác hay bạn xấu ở đây đó, nó có hai. Những người bạn mà có thân hành ác, khẩu hành ác, ý hành ác, thì bạn đó được kể là một hạng. Còn cái bạn xấu thứ hai đó là những bạn ngụy bằng hữu, tức là họ cá hình là người bạn tốt nhưng mà thật sự không phải là người bạn tốt. Quý vị cần phải phân biệt được hai hạng đó. Một hạng là bạn chuyên làm cái điều ác, có thể là những bạn mà làm điều ác đó đó, họ đối với mình họ rất là chân thành, nhưng mà họ là người làm ác, do đó cho nên mình cũng không dám thân cận, không dám chơi. Còn cái hạng mà hôm nay chúng ta học ngụy bằng hữu đó, bạn giả dối đó, bạn đó thì không phải là bạn thật, mặc dù bản thân họ có đôi khi không có làm cái điều ác, nhưng mà họ không phải là bạn chân còn hữu. Vì thế cho nên hôm nay khi mà chúng ta học về cái đề tài bốn hạng bạn ngụy bằng hữu, ở trong đó chúng ta sẽ nghe Đức Phật giảng dạy cho chúng ta về những cái bạn như là bạn vụ lợi, bạn khổ biện, bạn vô lịnh, bạn trụy lạc, mà không có đề cập đến người bạn nào mà có thân hành ác, hồi nát, ý hình nát, là lý do đó. Và điều này được Đức Thế Tôn Ngài thuyết dạy có cái tính cách xác thực, nghĩa là lúc nào cần phải giải thích cái hạng bạn như thế nào thì Đức Phật nói ngay cái hạng người đó. Cho nên khi mà chúng ta nghe, chúng ta đừng có nhầm lẫn giữa cái bạn ác và cái bạn phi bằng hữu. Ác hữu với phi bằng hữu nó khác nhau, ác hữu với ngụy bằng hữu nó khác nhau. Xin quý vị quan hỷ đọc cho bài học. Và hôm nay chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Pháp Đăng thuyết giảng đề tài này. Và rất quan hỷ là hiện thấy có mặt Thượng Tọa Giác Đẳng đã vào room và kính thỉnh Thượng Tọa điều họp cho buổi thảo luận của bài học ngày hôm nay. Sau khi vị giảng sư thuyết xong, kính mời Phật tử Lâm Giờ Nguyệt đọc cho bài học và sau đó thỉnh Pháp Sư. Nam Mô Bụt Thầy.
Bài học hôm nay, giáo trình cư sĩ giới Pháp, các pháp môn thuyết cho cư sĩ, bốn hạng người bạn hữu, hạng bạn giả dối, không phải bạn tốt. Điều này cũng được Đức Phật thuyết cho gia chủ tử Sanyalaka. Thứ nhất, bạn vụ lợi Anyadathuhara là người có tính tham lam, gặp gì cũng muốn lấy, cho ít đòi hỏi nhiều, vì sợ mới làm theo, giao du vì mua lợi. Thứ hai, bạn khẩu biện Vachivarama là người chỉ biết nói giỏi, tỏ thân tình việc đã qua, tỏ thân tình việc chưa đến, mua chuộc tình cảm bằng lời ngọt. Khi bạn hữu sự thì tỏ ra bất lực. Thứ ba, bạn vua nịnh Anubhihani là người nịnh bợ toan hót, đồng tình việc làm xấu, bất đồng việc làm tốt, tra tụng ở trước mặt, xuyên tạc phía sau lưng. Thứ tư, bạn trị lạc Abhayasahaja là người tính hư hỏng, say sưa rượu chè, du hành chơi đêm, quan dâm đàn điếm, đam mê cờ bạc. Trích cư sĩ giới Pháp cho tỳ kheo giác giới biên soạn. Chúng con cung thỉnh để Đức Phật Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy.
Nam Mô Bụt Thầy. Nam Mô Bụt Thầy. Nam Mô Bụt Thầy. Nam Mô Bụt Thầy. Đảnh lễ Đức Tăng Hào, kính đảnh lễ Đức Phật Thích Siêu. Chúng ta giác đẳng để được tập tăng, để được tính cùng với chư tôn đức tăng. Kính chào quý bà cô tu nữ, kính chào quý Phật tử. Chúng ta học được cái bài học này tích ở trong cái cuốn Cư Sĩ Giới Pháp của Thượng Tọa Thiện Sư. Và cái bài học này thì chúng ta thấy ở trong cái trường bộ kinh Đại Chúng Cà Lô Hoa Đá. Đức Phật Ngài thuyết cho cái gia chủ Kỳ Ca La Việt. Chúng ta đã từng tự học nhiều bài liên tục ở trong cái Abhidhe hay là bị quạt, bị quan hỷ chờ đặt quạt tí xíu. Hello. Thực sự thì quạt mở thì nó sẽ có cái tiếng sẽ ồn. không có mở quạt thì nó rất là nóng cái gì. Vừa thiết thì phải vừa tham dẫn, không phải quạt nữa. Alo, hết chưa?
Hết chưa. Rồi, hôm nay sao nữa rồi?
Alo, bây giờ hết về chưa? Rồi, thấy không? Hết về rồi, nhà kia tốt rồi. À, thì chúng ta thấy Đức Phật ngày nói về cái người bạn mà ở đây đó, thì chúng ta thấy như là thượng tọa Đại Siêu nói đó, cái người ác đó, thì chúng ta thấy thân khẩu ý của họ đó, họ làm những cái việc ác trắng trợn, thì chúng ta nhìn vào chúng ta biết những cái người đó. Nhưng mà ở đây đó thì những cái người này có thể là chúng ta thấy họ không giống như vậy, có thể là nhiều khi họ cũng chơi với mình, hoặc là đa số thì chúng ta thấy ngay cái thời kỳ của Đức Phật có những cái vị nam cư sĩ mà chúng ta nghe cái câu chuyện đó, cái vị kia đó cũng cũng chơi với bạn, nhưng mà có nghĩa là nhiều khi đó, ở trước mặt đó thì giả bộ nói tốt, nhưng mà ở sau lưng đó thì có ý là cũng như là muốn muốn tìm những cái gì mà để có cơ hội để tấn công. Thì chúng ta thấy ở đời đó thì rất là nhiều những cái người mà chúng ta thấy đa số là những người ở trong Đức Phật này nói trong cái bài kinh Khổ Quẩn đó, ví dụ mình vua chúa đó, hay là quan quyền đó, họ làm khổ lẫn nhau, họ hạ bệ lẫn nhau. Trước mặt thì họ giả bộ như là cái gì anh làm cũng tốt hết, nhưng mà bên đó họ tìm những cái gì đó họ đưa ra để họ hạ bệ mình. Thì ở đây trong cái chốn quan trường đó, thì quý vị thấy rất là nhiều những cái chuyện này. Và trong cái chốn quan trường đó thì người ta có thể là nghi kỵ tất cả mọi người, nên thường chúng ta gặp những cái người mà họ với cái điều này thì rất là nhiều. Ngày xưa thì chúng tôi cũng thấy có một số người họ chơi với nhau đó, nhưng mà họ họ mượn cái uy quyền thế lực của người này để họ tìm lấy những cái tài sản, ruộng vườn đất đai, hoặc là những cái gì từ cái sự công cộng mà họ chơi với người này, nhưng mà họ lại tìm cái cách để họ lấy được những cái của cải khác. Thì chúng ta thấy ở đời nó có rất là nhiều những cái hạng người như vậy. Ở nơi đây thì Đức Phật này nói cái bạn vụ lợi đó, anh nhá đắc thú há há đó, là người mà có tính tham lam, gặp cái gì cũng muốn lấy, cho ít đó thì đòi hỏi nhiều, vì sợ mới làm theo, giao du vì mua lợi. Thì chúng ta thấy ở trong cái hạng thứ nhất đó, thì chúng ta thấy trong cuộc đời này rất là nhiều. Thực sự ra nếu mà vị nào mà ở ngoài cái quan trường thì quý vị sẽ thấy rất là nhiều. Chúng tôi những cái lúc mà người ta hạ người phó phòng thì họ hạ người trưởng phòng để họ được lên làm trưởng phòng, và những người ở dưới những cái đội trưởng đó họ cũng tìm cách để họ hạ những người phó phòng để họ lên làm đội phó, phó phòng, trưởng phòng. Nó có nhiều, rất là nhiều những cái việc này. Và nhiều khi chúng ta thấy rằng ở đây đó họ sống với nhau đó, có nhiều khi đó là cái tính tham lam đó nó trở thành cái mưu thần trước quỷ, họ tìm cái cách này cách kia để họ lấy, hoặc họ họ được nhưng mà ít đó, thì họ cũng đòi hỏi, họ đòi hỏi cho được nhiều. Thì chúng ta thấy ở trong cuộc đời này đó thì Đức Phật là cái vị đạo sư này dạy chúng ta đó, nghĩa là chúng ta chơi với một người nào đó mà cái việc thành công của chúng ta và cái việc thất bại của chúng ta thì chúng ta thấy rất là nhiều. Nên thường ở trong cái bài kinh Đại Khổ Quẩn thì Đức Phật này nói rằng cái công nhân thì họ làm khổ lẫn nhau, bởi chúng quý vị thấy cái người mà buôn bán họ xuyên tạc lẫn nhau, rồi cái người mà quan quyền đó họ xuyên tạc lẫn nhau, vua chúa họ đánh lộn với nhau. Chúng ta nghe những cái chuyện đó thì chúng ta biết rằng nhiều khi trong cuộc đời đó là cậu cháu mà họ cũng không có nhìn nhận nhau, thì chúng ta thấy rất là nhiều những cái hạng mà chúng ta có thể nói như là trong cuộc đời này rất là nhiều những cái trường hợp như vậy. Mà ở đây muốn nói đến bạn bè đồng trang lứa của chúng ta, Thì nhiều khi chúng ta chơi với những người đó đó, chúng ta ở thường thường ta chúng tôi thấy rằng ở trong cuộc đời này không có người nào mà không có bạn quý vị, ít hay nhiều thôi. Có nhiều người thì họ có rất là nhiều bạn, nhưng mà ở đó đó thì họ tìm những cái họ ở đó họ mua thần chức quỷ. Mà quý vị nghe cái câu chuyện mà cái anh chàng thanh niên mà tưởng giả đó có cô vợ và có tiền đó, thì một cái nhóm mà du thực du thủy đó cũng muốn cho cái bạn cái vị tưởng giả trẻ tuổi này đó ghiền rượu để họ được cái lợi tức từ đó. Được lợi tức là họ nhậu, người ta mình gọi là nhậu chùa hoặc là mồi chùa, cũng là có nghĩa là giống như là mình ngồi tới đó mình ăn mình nhậu mà không phải mua cái gì hết. Thì chúng ta thấy những người đó, họ trong khi vậy đó thì họ lại còn bày thêm những cái cách nữa, như là ca vũ nhạc kịch xiếc, hát hò đờn kèn trống nhỏ trống lớn. Thì chúng ta thấy họ muốn tìm được nhiều cái vui nhưng mà họ không muốn bỏ ra. Mà những cái người như vậy đó thì chúng ta cũng tính chung vô là cái hạng người tham lam. Tại thường thường quý vị thấy cái tham lam ở đây là họ không muốn bỏ ra mà không được nhiều. Thì cái tính chung và tính tham lam là muốn được nhiều mà không muốn bỏ cái gì hết. Rồi nếu mà chúng ta gặp trắng trợn là cái nghĩa là gặp cái gì cũng xin á, thì chúng ta rất là dễ dễ biết rồi. Có nghĩa là chúng ta gặp cái hạng người mà gặp cái gì cũng xin á thì chúng ta cũng cũng dễ nhìn thấy, dễ dễ nhìn thấy. Nhưng mà có nhiều người họ rất là khéo léo, họ khéo léo họ hưởng thụ nhiều thôi, thay vì họ xin mình thì mình biết họ xin mình, nhưng mà bây giờ họ hưởng thụ nhiều mà mình phải bỏ ra cái số tiền đó đó. Thì đó là một điều mà chúng ta rất là khó biết. Và trong cuộc đời này đó có nhiều, rất là nhiều những người họ điêu đứng vì những cái người bạn như vậy, vì những người bạn như vậy, và họ bị điêu đứng là họ tan gia bại sản, họ bán ruộng bất đất bất đai bất nhà bất cửa. Thì chúng ta thấy rất là nhiều những cái hạng người như vậy. Nhưng mà bây giờ đó thì quý vị thấy có nhiều cái hạng người mà họ tìm cái cách này cái cách kia luôn. Cả bữa hôm nay chúng tôi đi với Đại Đức Pháp Tính có nghe cái anh kia anh kể, lúc anh có chiếc xe 7 chỗ thì anh muốn mua chiếc xe 16 chỗ để chở khách, nhưng mà anh cũng chơi với người bạn đó lâu năm rồi mà anh bạn mới chơi bùa, anh không biết. Cái anh bạn đó chỉ dỗ dai anh nói chuyện ảnh thôi, anh vào trong ngân hàng anh rút hết tiền vô, hết tiền đưa cho cái anh này, và cái anh này khi nhận được số tiền đó rồi thì ảnh tìm cái cách ảnh chuồn mất. Mà chúng ta thấy ở đời bây giờ nó cái hạng này á, cũng như chúng tôi gặp Đức Phật Tính á, thì Đức Phật Tính nói ở chợ Biên Hòa lúc này cái vụ này rất là nhiều, có nghĩa là họ chơi bùa chơi ngải. Bây giờ quý vị thấy họ chơi bùa chơi ngải nhiều, họ dỗ dai mình, nó nói mình thì mình là bao nhiêu tiền của mình là cũng cũng mình cũng rút ngân hàng nhà băng tiền vàng gì mình cũng cũng lột đưa. Chiều chúng tôi còn nghe Đức Phật Tính kể cái cô đó cũng bạn với nhau mà nói cái gì đó mà không biết, cái cô kia cũng gỡ nhẫn đồ, bao nhiêu nhẫn nó cũng gỡ, cũng đưa dây chuyền gỡ đưa hết, mà cũng gỡ đưa. Thì quý vị thấy có nhiều khi mình chơi với những người bạn mà những cái người bạn này mình chơi lâu, nhưng mà nhiều khi họ nó có bùa, họ xài bùa chuột ngải họ xài rồi, họ họ lấy của mình một cái cách mà mình giống như là lúc bấy giờ họ nói cái gì mình nghe cái đó. Thì chúng ta thấy ở đây rất là nhiều những cái người như vậy, nên thường thường họ vì mưu lợi mà họ chơi với mình, họ tìm cái cách này cách kia, họ có cái cách này cách kia để họ tước đoạt cái tài sản của mình. Thì chúng ta thấy ở đời rất là nhiều. Anh đang kể xong rồi anh nói anh cũng rất là khổ, sau này đi lang thang đi lông bông rồi ông già ông thấy sợ hư hỏng rồi ông mới mua cho chiếc xe để chạy. Thì quý vị thấy có nhiều khi mình gặp những cái người bạn mà họ vì mưu lợi mà họ tước đoạt cái của cải của mình, có nhiều khi mình sanh ra hư hỏng cũng có, sanh ra bài bạc rượu chè, sanh ra lêu lỏng rồi không có chán trường ê chề cũng không muốn làm ăn. Thì chúng ta thấy cái điều này rất là nhiều ở trong cái xã hội, thì chúng tôi được gặp rất là nhiều những cái trường hợp như vậy. Như vậy thì nhiều khi chúng ta thấy bạn vụ lợi ở đây đó, họ chơi với mình nó không có nghĩa là họ tốt với mình, mà họ tìm cái cách này cái kia để họ rút tỉa những cái của cải của mình, họ dùng cái điều kiện này hay điều kiện kia, dùng bùa dùng ngải làm cái này đó để họ tước đoạt cái tài sản của mình. Thì chúng ta thấy như vậy thì cái nhìn chung vào những cái người bạn này đó thì cái trong xã hội này là nó rất là nhiều. Nhất là nhiều quý vị biết tại sao cái thời kỳ Đức Phật gọi là cái thời kỳ ác pháp tăng trưởng đó. lời người đó rất là dễ bị hư hỏng, rồi lời người rất là dễ làm tội lỗi. Làm thánh thiện thì làm thiện thì rất khó làm, nhưng mà làm ác là rất là dễ làm. Nên thường thường người ta cũng nói vui chơi là đời này là bạn bè mà thật sanh thì ít, lý thông thì nhiều vậy đó. Bạn tốt thì kiếm không ra, bạn trời ơi đất hỡi thì rất là nhiều, và chúng ta thấy cuộc đời này vậy. Còn ở đây thì chúng ta thấy cái loại thứ hai là bạn khẩu biện, có nghĩa là người đó, người ta cũng chơi với mình, người ta nói là hứa đủ thứ hết, ta nói là giúp đỡ bạn, rồi con bạn có đi học ở trường đó, nhà tôi ở thành phố, bạn cần chỗ ở hay là cần chỗ cho con bạn nghỉ này kia nọ, chúng tôi sẽ giúp đỡ, hoặc là tôi quen thầy giáo cô giáo ở trong trường học đó này kia nọ, tôi sẽ giới thiệu bạn cho con của bạn vào, hoặc là tôi giới thiệu con bạn vào những cái công sở, những cái chỗ này chỗ kia làm. Nhưng mà khi mà họ nói thì nói rất là nhiều, họ hứa thì hứa rất là nhiều, họ hứa mênh mông những cái việc đó, nhưng mà họ nói giỏi như vậy thôi, nhưng mà cái việc mà nói cho qua, hoặc là nói hứa như vậy thôi chứ chưa đến, hoặc là họ làm như vậy đó để cho mình nghĩ rằng cái người này họ thân thiện với mình, họ có nghĩa là có cái hướng giúp đỡ mình ở trên phương diện này phương diện kia. Thì chúng ta thấy ở đời thì rất là nhiều những người bạn khẩu biện, bây giờ thì chúng ta thấy rất là nhiều, thường thường họ nói họ hứa chúng ta rất là nhiều chuyện, nhưng mà khi mà những việc mà tới rồi thì họ trốn mất, hoặc là họ né mặt, mình có việc cần thì thậm chí có nhiều khi mình điện thoại, họ thấy cái số điện thoại mình họ cũng không có muốn bắt nữa. Chúng tôi cũng gặp những cái trường hợp này, cũng có nhiều người họ than thở những chuyện này rất là nhiều. Nhưng mà thường thường chúng ta thấy ở trong cuộc đời này làm sao mà tránh khỏi vấn đề này. Nên nhiều khi bạn bè mà nói cái miệng hứa đủ cái chuyện hết thì chuyện này nó vẫn có ở trong cuộc đời này. Nhưng mà khi tới chuyện rồi thì họ co đầu rút cổ, họ không có giúp mình. Họ nói rằng là tôi bị chuyện này, tôi bận chuyện kia, gia đình tôi bị dày, rồi họ nói như vậy để cho có những cái chuyện đó nó phải qua và không có giúp đỡ. Như vậy thì quý vị thấy, nếu mà nói ở trong cái thế gian này, trong cái đời sống của chúng ta thì chúng ta cũng không có thể nào mà nói không có được. Thậm chí quý vị biết hồi xưa chúng ta còn nhớ trong câu chuyện bổn sanh đức Bồ Tát của chúng ta, có lúc mình giúp đỡ cho bạn, một người bạn cũng vậy đó. Giúp đỡ bạn có nghĩa là bạn suy sụp rồi giúp đỡ bạn, thì bạn nói rằng nếu mà sau này bạn mà có cái làm ăn mà suy sụp đó, bạn đến tôi sẽ giúp cho bạn. Nhưng mà khi mà đến thì cái người này là không có giúp đỡ gì hết, là không có giúp đỡ cho đức Bồ Tát. Rồi cuối cùng đức Bồ Tát giúp đỡ Bồ Tát chỉ là qua loa thôi, có nghĩa là như là giúp mà hồi xưa đức Bồ Tát giúp nửa cái tài sản, bây giờ vị này cũng giúp qua loa, cũng như là giúp cho vài bộ đồ rồi ít gạo vậy thôi, thì đức Bồ Tát không có nhận. Đức Bồ Tát không nhận, ngài nói lúc trước bạn tôi giúp bạn, bạn nói như vậy đó, bây giờ đó thì bạn lại không có giúp cái gì hết. Rồi cuối cùng những cái lời nói nó truyền ra thì đức vua mới biết được. Đức vua đến hỏi, thật sự cái tự sự hồi xưa thì đức Bồ Tát có giúp cho cái người này một nửa tài sản, bây giờ người này chỉ giúp qua loa đưa cho ít bộ đồ, ít gạo như vậy thôi, đức Bồ Tát đã không nhận. Thì lúc bây giờ đức vua rất là tức giận. Đức vua nghĩ rằng có một người bạn tốt như vậy, bây giờ người này là bội bạc, người này có nghĩa là lúc nhận của thì nói như vậy, bây giờ thì người bạn này suy sụp thì lại nói như vậy. Lúc bây giờ mới tước đoạt cái của ông trưởng giả đó chia cho đức Bồ Tát. Thì chúng ta thấy những cái chuyện như vậy đó thì thỉnh thoảng trong cuộc đời của chúng ta nó cũng vẫn có, nhưng mà nhiều khi trong vòng luân hồi chúng ta vẫn có. Đức Bồ Tát ngài kể lại, khi ngài thành Phật ngài kể lại những cái lúc mà ngài gặp những cái chuyện hợp trường hợp như vậy, nhất là những cái giữa cái quan cải quán thù giữa Đệt Đa và Đức Phật thì chúng ta thấy rất là nhiều. Ngài kể là có những lúc là quý trọng cái người đó, nhưng mà người đó lại tỏ ra những cái việc mà không có nói thì nói cái miệng, nhưng mà thật sự khi có chuyện rồi mình nói cái miệng để mình lấy được của người ta, mình hứa đủ điều hết, nhưng mà khi tới chuyện rồi thì mình lại không có giúp được, mình co đầu rút cổ hoặc là làm cho qua loa, làm cho lấy lệ, thì chuyện này chúng ta thấy nó không phải là không có. Và trong cuộc đời này thì chúng tôi nghĩ rằng luôn cả nhiều khi đừng nói cái bạn bè mà thân hữu, nhiều khi anh em ruột á mà cũng có những cái chuyện như vậy quý vị, chứ đừng nói đến bạn bè thân hữu bình thường. Thì chúng ta thấy việc mà ở cuộc đời Đức Phật này nói rằng chúng ta tìm được cái người bạn mà không phải là bạn khẩu biện đó, là rất là khó. Chúng ta rất là khó tìm được những người như vậy. Và mình chỉ tin tưởng rằng những cái người bạn mà tốt á, chỉ có trong Phật giáo. Chỉ có những người mà họ học, họ sợ nhân quả, họ sợ nghiệp báo, họ sợ những cái ác nghiệp mà mình làm đó. Thì những cái người đó họ mới có thể tránh những cái lời nói như vậy nè. Có nghĩa là hứa lung tung, hứa cho có việc, hứa để lấy được của, hứa để bạn giúp mình, thì đến lúc mà bạn cần thì mình lại không giúp lại, cái chuyện này rất là nhiều. Còn cái người thứ ba thì chúng ta thấy bạn vua nịnh. Vua nịnh là cái nghĩa là cái dạng này là cái nghĩa là cái dạng mà cứ giống như là mình nói cái gì họ cũng cũng nói theo hết á. Họ nói theo cũng giống như mình hò rồi họ hát, họ đờn, họ này kia, họ hòa tấu với mình vậy. Cái chuyện mà mình nói cái gì đó, họ cũng 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 gia hô thêm hùa thêm mình à, họ gia hùa thêm mình. Nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy đồng tình trong cái việc xấu à, họ nịnh bợ con hót và đồng bình tình trong cái chuyện xấu, là những cái lúc mà mình rượu chè và bài bạc, mình đi với đàn điếm hoặc là đi đêm đó, thì những cái người này họ lại 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 xúi giục mình, đồng tình với mình cái chuyện đó. Còn những cái chuyện tốt đó, thì họ lại không có ca, không có chịu và không có chịu động viên mình à, thì chúng ta thấy ở đời mà không có thể nào cái người mà thường thường đó họ sống với cái ác pháp đó, sống với cái ác tâm đó, với cái phiền não tâm thì rất là nhiều, mà sống với cái thiện tâm đó thì rất là ít, sống với cái điều mà tốt đó thì không có nhiều. Và chúng ta thấy đa số những cái người mà bị sa ngã do người ta rủ rê nói cái chất này chất kia là một cái cảm giác lân lân này kia nọ, thì chúng ta thấy rất là nhiều những cái người bị vướng vào những cái chuyện mà xì ke ma túy hoặc là chuyện mà đàn điếm thì rất là nhiều, do gần những cái người bạn vua nịnh này. Những cái người bạn này á, họ vua nịnh rồi họ nhiều khi họ bỡ đỡ chúng ta trong lúc mà chúng ta có cái uy quyền thế lực, hoặc trong khi chúng ta có tài sản, có của cải, có những cái đồng sản bất động sản, thì lúc bây giờ có nhiều cái người bạn nơi đây á, thì người ta cũng ưa nói cái câu đời thóc ở đâu thì bồ câu ở đó. Có nhiều khi mình có của cải thì những người vua nịnh họ đến rất là nhiều, và họ chơi với mình đó không phải vì cái mục đích mà tốt, mà họ nịnh nọt mình, họ hùa với mình trong những cái việc mà không có tốt, làm cho mình thân bại danh liệt. Thì chúng ta thấy ở đây đó những cái trường hợp này thì rất là nhiều. Không phải bởi vì những cái việc này là không phải ngoài ở đâu, mà từ ở trong tất cả chúng sanh xung quanh chúng ta, những người mà có nghĩa là chúng ta gặp mặt, những cái người mà chúng ta thường thân cận, thường qua lại, thì ở trong cái việc mà qua lại để mình nhận diện được những cái người bạn người ác thì mình dễ nhận diện rồi, nhưng mà bốn cái hạng người này thì rất là khó nhận diện. Mình phải là cái người mà phải dòm trước ngó sau, hoặc là mình suy xét rất là nhiều, mình suy tư là những cái việc mà đã qua rất là nhiều. Nên thường thường quý vị thấy đối với cái người đệ tử Phật cũng giống như là bữa hôm nay mình giữ giới vậy, mình phải chiều tối mình coi cái giới, năm giới, cái giới là còn, cái giới là mất. Thì mình chơi với một người bạn cũng vậy đó, mình suy xét lại bữa hôm nay đó, mình chơi với cái người bạn này có mang lại cái lợi ích cho mình hay không. Nếu mà có lợi ích đó, thì nó sẽ không có cái tổn hại. Mà mỗi ngày nó giống như là mình để ý một cái cây non mình trồng vậy. Cái cây đó lớn từng ngày mà mình để ý nó. Cây đó nó lớn nhưng mà mình không biết. Thành ra chúng ta cần phải có một cái sự cảnh tỉnh á, cái sự nhắc nhở, cái sự mà suy tư á, cái sự thẩm sát á, mình phải có để mình biết được á, trong cuộc đời này mình chung đụng một người nào gọi là cái người đó là cái người bạn, mà không phải là cái người bạn nịnh hót a vua. Thì chỉ có khi nào mình suy xét lại, bởi vì cuộc đời của mình á, mình sống á, đa số á, mình bị những cái hào nhoáng, những cái hào nhoáng hoặc là những cái gì đó vừa lòng đẹp ý của mình. Nên thường thường người ta nói ngọt mật chết ruồi đó là như vậy. Thường thường quý vị thấy ngọt mật chết ruồi, những cái lời nói nịnh hót người ta rất là dễ thích nghe, và những cái lời nói chân thật á, thì chúng ta thấy có nhiều khi á, mình rất là khó, không có chịu nghe. Nhưng mà chỉ có khi nào mình phản tỉnh lại á, mình mới thấy được cái khuyết điểm này. Nên mình là một cái người Phật tử đó, mình phải phản tỉnh lại, giống như mình kiểm soát năm cái giới, mình sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, mình kiểm soát lại năm cái giới này, coi giới nào còn, giới nào mất, và nó mất là do cái nguyên nhân gì nó mất, và nó còn là do cái gì mình còn. Có nhiều khi mình thân cận người tốt mà những cái giới lực nó còn, do mình thân cận người ác mà những cái giới lực nó kém, nó kém, nó khuyết, hoặc là nó sức mẻ, hoặc là nó không có được, nó bị bất tịnh, hoặc là nó bị bận nhơ. Chỉ khi mình suy xét là mình mới thấy những trường hợp này. Nên thường thường ở trong cuộc đời này, quý vị thấy chúng tôi cũng có một cái người Phật tử ở gần chùa đó. Cái anh này uống rượu mà sau này ảnh từ bỏ uống rượu, mà chúng tôi cũng nói anh là nếu mà anh bỏ uống rượu là anh bỏ cái người bạn rượu nữa thì anh mới bỏ uống rượu được. À, còn nếu mà anh chưa có bỏ những cái người mà bạn rượu đó thì anh sẽ không bỏ uống rượu được. Có nhiều khi những người bạn bạn nó nói vua nịnh mình cũng có nói, mà nói mình là có nghĩa là người như vậy như vậy như vậy. À, chuyện mà đây là cái chuyện nhỏ thôi. Nhiều khi họ nói khiêu khích mình cũng có, nhiều khi họ nói thọc gậy mình cũng có, nói mà làm cho mình nó có nghĩa là bực bội khó chịu cũng có. Thì trong cuộc đời này nó có những cái hạng người mà mình ở trong cuộc đời mình thân cận, thì có nhiều cái hạng người mà mình đam mê vì những cái người bạn này. À, đam mê vì những người bạn này, mình hư hỏng từ những người bạn này, nó có rất là nhiều. Bởi vì chính á, những cái sự thành bại của mình á, nó đa số là do mình thân cận những người bạn. À, nó có một cái trường hợp như vậy. Nên thường thường người ta ưa nói cái xã hội này, những cái đứa trẻ nó hư đó, một là cái môi trường ở xung quanh sự sống, hai cái xã hội, ba là bạn bè, bốn là gia đình. Những cái điều kiện này đó là những cái điều kiện mà tiên quyết, tại vì những cái điều đó là gần gũi mình. Học đường cũng là một cái điều kiện, rồi cái cha mẹ mình cũng là điều kiện. Nếu mà cái học đường mà tốt, mà cái cha mẹ mình tốt, cái môi trường mình sống tốt, bạn bè tốt đó, thì con người mình rất là dễ tốt. Còn nếu mà mình ngược lại, mình sống mà ở trong bạn bè mình, trong cái môi trường nhiều khi trong cái học đường thôi mà mình thấy có những cái mà mình nhiều khi mình cũng chán trường, mình chán trường, mình bất mãn, nó cũng có những cái trường hợp rất là nhiều. Nếu mà mình gặp những cái trường hợp như vậy đó mà mình không khéo đó thì mình dễ bị sa ngã. Rất là dễ bị sa ngã, mình dễ trở thành một cái. Thường thường chúng tôi ưa thấy một cái số mà hãy người này suy sụp đó, thì một số người kéo theo suy sụp luôn, nó cũng có. Những cái người bạn mà nhiều khi đó, họ rủ mình theo một cái trào lưu nào đó mà mình nhiều khi mình bất mãn là mình có thể đi theo. Thì thành ra chúng ta thấy rất là nhiều những cái trường hợp người ta sống với cái lời nói. Bởi chúng ta thường thường nghe mà Đức Phật này nói cái phiền não, cái tội lỗi nó từ cái lỗ tai chúng ta. Nếu mà chúng ta nghe người ta nói đó mà mình không có suy xét đó, chính cái lời nói của người ta mà làm cho mình hư hỏng. Nên thường thường trong kinh có nói rằng nghe pháp mà nghe pháp từ người khác mà không khéo tác ý trở thành tà kiến. Bởi vì mình nghe từ một cái người nào nói đó mà mình không khéo tác ý nữa thì mình sẽ trở thành tà kiến. Bởi vì chúng ta thấy Đức Phật ngày tuyên bố điều này, nhưng mà chúng ta thấy chúng ta chơi với bạn bè những cái lời nói của họ, nó có thể tạo cho mình nhiều cái đau khổ, chứ không phải là hoàn toàn là không có đau khổ. Chứ không phải là mình thấy trong cuộc đời này, bởi Đức Phật là vị đạo sư thì biết được điều này, và ngày thường nhắc nhở chúng ta. Ví dụ chúng ta thấy vua A Xà Thế đó, do thân cận Đẹp Đa mà giết cha của mình, nhưng mà sau này đó ông Kỳ Bà ông dẫn ông Chi Quốc Cá mà ông dẫn vào để nghe pháp đó, thì A Xà Thế mới thấy được cái đường hướng mà tốt đẹp của cái thực hành thiện pháp, cái đường hướng do gần gũi bạn lành mà được cái việc tốt đẹp. Còn nhiều khi mình gần những cái người bạn không có tốt đó, nịnh nót mình vì cái uy quyền thế lực của mình, vì cái địa vị công danh của mình, họ có thể giao hùa với mình và làm những cái điều tội lỗi rất là nhiều. Thành ra chúng ta thấy rất là nhiều. Và nhiều khi trước mặt thì nói tốt, và sau lưng thì chỉ trích. Cái chuyện này thì chúng ta thấy trước mặt thì họ nói cái gì cũng được, nhưng mà sau lưng mình thì lại không có như vậy. Như vậy thì nhìn vào cái người bạn thứ ba đó, chúng ta cũng phải phản tỉnh rất là nhiều, chúng ta mới tìm thấy được những cái khuyết điểm này. Chứ không phải dễ gì mà mình đi chung chạ rồi mình về cái tới giờ mình ngủ, tới giờ mình ăn, mình có thể kiểm soát được đâu. Mà mình phải phản tỉnh lại, mình mới thấy cái bữa hôm nay mình thân cận người đó mình được cái gì, cái khuynh hướng tốt hay xấu. Nếu khi nào chúng ta có phản tỉnh như vậy thì chúng ta mới thấy người này mình thân cận là có những cái điều hay để mình học, mà có điều tốt để mình làm. Còn mình thân cận người này không có điều gì hay điều gì đâu hết. Còn nói về cái người bạn thứ tư, bạn tị lạc á, cái nghĩa là người có cái tính hư hỏng, mà say sưa rượu chè, du hành chơi đêm hoặc là quan dâm đàn điếm, mà đam mê cờ bạc. À, thì đây là cái người mà chúng ta nhìn vào cái hạng thứ tư này thì chúng ta rất là dễ dễ biết được cái người bạn này là cái người bạn mà thật tình là quá hư hỏng, quá hư hỏng. Thành ra nhiều khi chúng tôi thấy trong cuộc đời này, ta nói mình sống trong gia đình á, gia đình mình á, là những người sống chung quanh của mình á, cũng giống như bạn bè. Nếu mà những cái người trong nhà mình á, mà nó tị lạc hay là nó hư hỏng đó, thì khiến cho mình cũng ảnh hưởng ít nhiều, mình cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Nên thường thường những cái người mà hư hỏng đó, thì họ hư hỏng đồng loạt với nhau, họ đồng loạt hư hỏng đồng loạt với nhau. Và thường thường á, chúng ta thấy trong cuộc đời này á, là cái sự đồng cư. Chúng ta đi chơi, chúng ta cũng muốn rủ người này người kia đi chơi. Thậm chí có nhiều khi chúng ta nó đi chùa, người ta cũng rủ đông người đi chùa. Chứ còn nhiều khi đi một mình buồn cũng không đi. Đi chơi cũng vậy. Mà nhiều khi chúng ta thấy những cái đứa mà nó thanh niên, thiếu niên đó, cũng cặp kè, trang lứa, 5-7 đứa, 5-10 đứa gì đó. Nhiều khi á, mình nhìn thấy những đứa mà mình biết nó không tốt, là nó gần gũi, nó bị hư hỏng. Gần gũi nó bị hư hỏng. Thì như vậy á, thì chúng ta nhìn vào những cái người tị lạc là họ đam mê. Họ đam mê có nghĩa là tà đình đủ điếm, hoặc đam mê say sưa, đam mê những cái nghiện ngập đó. Nghiện ngập đó. Thì chúng ta thấy bây giờ thì thậm chí có nhiều khi chúng tôi nói bây giờ quý vị thấy những cái tuổi trẻ mà thiếu niên bây giờ nó chưa phải là thanh niên đó. Nhiều khi chỉ 14, 15 tuổi thôi mà tập hút cần sa, bồ đà hoặc là nhiều khi đó, thậm chí nhiều khi thấy như là keo bình minh, hoặc là mà nó cũng tập, nó đốt lên, nó hít nữa. Thấy những cái chuyện đó mình thấy mình dần nhìn vào á, thì mình thấy mình mới thấy sợ. Mình thấy sợ đến là những người mà có con trai á, mà họ không có để ý thì con của họ hư hồi nào không hay. Chỉ cần nó chơi một thời gian không lâu thôi, chừng dài 3 tuần lễ thôi, nó có thể trở thành cái người nghiện ngập rồi, chứ không phải là không. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy trong cuộc đời này thật sự đó, mà mình làm một người tốt đó, thì mình phải tu tập. Mình phải tu tập và mình phải luôn luôn biết những cái người thân cận mình gần gũi. Còn những cái người mà không có như vậy đó, thì chúng ta thấy nó không có được cái lợi lạc gì hết. Nên thường thường quý vị nhìn vào cái tương ưng bộ kinh thôi, mà Đức Phật Ngài nói khi mà các vị nào mà thân cận với Ngài Mục Kiền Liên đó, thì trở thành lục thông. Những vị nào thân cận Ngài Nốt Thá thì trở thành thiên nhãn thông. Những người nào mà thân cận Ngài Sa Ri Bất Tá thì trở thành đệ nhất trí tuệ. Nhưng mà những người nào thân cận Đẹp Đa đó thì trở thành ác hữu. Như vậy thì Đức Phật Ngài nói chung vào như vậy đó, thì chúng ta nhìn vào Đức Phật Ngài nói những người nào chơi Đề Đa trở thành ác hữu. Không phải là trong đó mà có người tốt mà Đức Phật Ngài nói cái đó xấu hết. Mà thường thường đa số những người đó nó có một cái khuynh hướng tà vậy, họ mới chơi chung với nhau. Thành ra khi mà Đức Phật Ngài nói như vậy đó, họ biết họ cái khuynh hướng tà vậy. Bởi vì chúng ta thấy không phải là cái người tu rồi đó là nó hoàn toàn là nó trở thành những cái người bạn tốt, mà mình người nào mình cũng chơi được hết. Mà trong đó mình phải coi á, mình phải coi mình chơi với người nào. Mà hễ mình chơi với những người mà như là những người đi chung với Đề Đa thì Đức Phật gọi là ác hữu. Thì Ngài nói như vậy đó là để cho chúng ta biết rằng á, cái sự thân cận nó ảnh hưởng rất là nhiều. Nên thường thường quý vị chúng ta ưa kể câu chuyện mà Đức Bồ Tát cái kiếp đó làm quân sư đó, có một cái đức vua là phò tá với đức vua đó, mà con ngựa của đức vua đã huấn luyện rất là thuần thục rồi. Nhưng mà cái người giữ ngựa đó bị chết đi, đức vua đó là lơ là trong cái việc chọn người giữ ngựa, chọn cái người mà bị què đi chân cao chân thấp. Một thời gian sau đó, thì dẫn con ngựa ra cho đức vua, thì con ngựa đi chân cao chân thấp. Cuối cùng đó, thì nói chuyện này cho quân sư nghe, thì quân sư tới nhìn con ngựa đó, biết con ngựa không có bệnh. Nhưng mà quân sư biết là do con ngựa này nó nhìn thấy cái người giữ ngựa đó, cái người này đó, cái người người dữ này đi cập khẩn là con ngựa này bắt trước nó đi cập khẩn. À, rồi Đức Quân Sư mới nói Đức Vua, con người không có bệnh gì hết, Đại Dương hãy thay cái người này đi thì con ngựa này sẽ hết bệnh. Thì quý vị khi thay người này rồi con ngựa này nó hết đi cập khẩn, bởi con ngựa nó nhìn cái người mà đi cập khẩn, à, nó đi cập khẩn giống như cái người đi cập khẩn. Và cái chuyện này á, nhiều khi chúng ta nói một cái con thú á, mà nó còn ảnh hưởng con người, con người mà đi cập khẩn nó còn ảnh hưởng. À, thì chúng ta chơi với bạn bè nó ít nhiều chúng ta bị ảnh hưởng rất là nhiều. À, về cái người bạn của chúng ta, nên từ đó chúng ta thấy những cái bạn mà trá hình, bạn mà trá hình ở đây là có ba cái hạng ở trước đó, là cái hạng thứ sau, cái hạng thứ tư mình có thể là như là bạn tùy lạc đó, là ham mưu cầu cái cảm giác, rồi hoặc là tính chuyện hư hỏng say sưa rượu chè đi chơi đêm quan dâm đàn điếm cờ bạc, thì chúng ta dễ nhìn thấy ha. Những cái người bạn phía trước đó thì chúng ta phải để ý rất là nhiều thì chúng ta mới mới có thể biết được, hoặc là chúng ta có cái sự tinh mắt hay là cái sự để ý lưu tâm nhiều thì chúng ta mới dễ nhìn thấy được, còn không á, thì chúng ta rất là khó nhìn thấy. Nhưng mà cái người bạn thứ tư thì chúng ta thấy say sưa rượu chè hoặc là đi chơi đêm hoặc là quan dâm đàn điếm cờ bạc đó, thì chúng ta nhìn thấy những cái điều đó là những cái điều mà chỉ cần mình làm người Phật tử thôi mình biết là cái người xấu liền. Còn thật sự ở ngoài đời ấy, thì rất là khó biết cái gì. Bởi người người đời ấy, ta nói rằng tứ đổ tường ấy, trong bốn bức tường nó cũng phải phải rớt một bức tường thôi. Ta nói người nam không có bây giờ mà bốn bức tường đó mà tránh khỏi được hết. Không thể nào tránh khỏi được hết. Nên thường thường người đời ấy, thường thường họ tự nhận như vậy đó, nên họ dễ trở thành những người mà gọi là khuynh gia bại sản hoặc là gặp những cái chuyện mà suy vong đó, rất là nhiều. Còn cái người Phật tử chúng ta đó thì chúng ta nhìn vào đó, cái thiện pháp và cái bất thiện pháp mà chúng ta kết bạn với cái người mà gọi là có thiện tâm hay không có thiện tâm, thì chính những cái điều đó làm cho mình đó, mình phải nghĩ đến cái ân đức của Đức Phật, cái ân đức của giáo pháp này. Và cái sự học hỏi của chúng ta đó từ nơi cái ân đức của chư tăng, đó là những cái điều mà cho chúng ta rất là nhiều, huấn luyện con người chúng ta rất là nhiều, và thật sự là như vậy. Thì ở trong cái bài học này con xin trình bày với bấy nhiêu là trình bày như vậy. Bây giờ thì như là lời thượng tọa từ siêu nói đó, thì con thỉnh thượng tọa giác đẳng bữa hôm nay thì có rất là nhiều những vị giảng sư, chỉ có vắng là Đức Tệ Quyền thôi. Bây giờ con kính dâng cái phần phước báo công đức cái buổi giảng hôm nay đến quý ngài, chia phần phước báo công đức đến quý bà cô thu nữ cũng chư thiện nam thánh nữ chư thiên. Bây giờ thì con xin thỉnh đại đức thượng tọa giác đẳng điều học cho buổi học hôm nay.
Sa thú tuyên truyền về Đức Phật đấng. Bây giờ thì chúng ta bước vào phần thảo luận. Mở đầu cho buổi thảo luận hôm nay xin được kính thỉnh thượng tọa tổ sư. Không biết là thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa nghe được xin thượng tọa hoan hỷ cho biết. Dạ vâng. Và thượng tọa tổ sư, có nhiều người không có phân biệt được thế nào là một người quen và thế nào là một người bạn. Nhất là trong đời sống hàng ngày thì mình thấy rằng không biết gọi là sao gọi là người bạn, nhưng mà mình có cảm nhận một điều đó là rõ ràng là trong Phật pháp đó, nhắc đến cái chuyện một người bạn với một cái định nghĩa tương đối là rất là rõ ràng, thì tôi có thể khoan hỷ cho một sự phân biệt thế nào là một người quen và thế nào là người bạn không? Xin thưa tôi.
Nam mô Phật Thầy. Kính bạch thượng tọa giác đẳng, kính thưa quý vị Phật tử, trước hết là chúng ta nói về một người quen và một người bạn. Hai từ này đều là từ chế định cả. Cho nên có đôi lúc người ta nhận một người quen là một người bạn. Nhưng mà thực ra thì giữa một người quen và một người bạn nó có cái sự khác biệt nhau nhiều lắm. Một người quen đó tức là một người mà ta đã từng gặp họ ở đâu đó, bây giờ gặp lại thì chúng ta chợt nhớ ra người này mình có gặp ở đâu rồi. Thế thì người này chúng ta gọi là người quen. Còn được gọi là một người bạn tức là không phải chỉ quen biết mà nó còn có cái thâm tình tương giao. Đó là cái vấn đề để chúng ta nói đến sự khác biệt giữa một người quen và người bạn. Nhưng mà bây giờ chúng ta lại nói đến một cái vấn đề khác, tức là người bạn. Một người bạn ở đây có thể là bạn bình thủy tương phùng hay là bạn sơ ngộ. Bình thủy tương phùng tức là bèo nước gặp nhau, chỉ gặp nhau nói chuyện chút thôi, sau một buổi nói chuyện họ hiểu nhau và họ trở thành bạn. Thì như vậy bạn đó chỉ là bạn sơ ngộ. Còn cái bạn thâm giao đó tức là có cái sự giao tình đã lâu ngày, có thể chơi thân từ hồi nhỏ cho đến lớn, những cái tâm ý của nhau họ đều biết, những cái sở thích của nhau họ đều biết, những sở trường sở đoản của nhau họ đều biết, thì như vậy gọi là bạn thâm giao. Rồi còn thêm một hạng nữa là bạn tri âm, bạn tri kỷ nữa. Nó có nhiều lắm thưa quý vị, cái danh từ tục đế này có rất là nhiều mà để chỉ cho mọi trường hợp. Có lẽ những cái bài học tới đó, chúng ta sẽ có dịp để chúng ta học qua. Bắt đầu từ ngày mai là chúng ta đã có học rồi. Còn bây giờ thì chúng ta nói như vậy để cho quý vị hiểu một điều là gọi là một người bạn đúng nghĩa nó không phải là đơn thuần như là một người mà chúng ta quen biết. Do đó cho nên sự khác biệt giữa một người quen và một người bạn đó, thì chúng ta cần phải hiểu rằng người bạn tức là một người mà chúng ta đã có cái thâm tình giữa bằng hữu. Còn một người quen có nghĩa là mình chỉ mới gặp mặt họ, biết mặt họ thôi, như vậy gọi là người quen. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa-thu, kính thưa Thượng Tọa Thiền Sư. Thưa Thầy Thầy Sư, chắc Thánh Thượng Tọa Quan Hỷ đã giúp luôn trả lời thông câu này. Sau đó đây Thánh Thượng Tọa đi nghỉ sớm là bởi vì đây là một câu hỏi mà nó cũng là một điều mà nhiều người trong chúng ta không có nghĩ đấy. Câu hỏi này thật ra thì đến từ một vị cao tăng là mà ngã ở trên Mahapua đó. Ngài nói về sự dễ vui đó. Dễ vui hay sự dễ cười thì Ngài có nói một điều là Ngài nói rằng một cái người mà khi mà chơi với bạn thân cận với bạn mà đụng đôi quen đó mà không có thái độ mà cẩn trọng đó, thì ngài gọi đó là một dấu hiệu của sự dễ vui hay dễ nguôi. Thì bà thưa tôi siêu thì tôi nghĩ sao về điểm này ở cái thân thương rồi.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính bạch Thế Tăng, kính thưa quý vị. Một điều chúng ta rất là dễ hiểu. Thế nào gọi là sự dễ vui? Sự dễ vui nó có nhiều ý nghĩa. Một người không có cái sự cẩn trọng cân nhắc, vậy gọi là dễ vui. Một người hay quên mình, không có chánh niệm, quên trước quên sau, hay lãng lơ lãng quên những cái chuyện này chuyện nọ, không có chú ý rõ, tức là thất niệm đó, thì đó cũng là một sự dễ vui. Một người có cái sự như bí nhác, thối thất, thường bỏ rơi cái trách nhiệm, tắc trách trong phần sự, thì như vậy người đó cũng gọi là cái sự dễ vui. Thì bây giờ khi mà chúng ta nói đến cái trường hợp mà một vị thiền sư mà ngài nói rằng thân cận với bạn mà không lựa chọn, đó là một sự dễ vui. Thì thưa quý vị, là ngài nói theo cái ý nghĩa thứ nhất. Giống như khi một người mà họ sửa cái sự dây điện, họ sửa cái ổ cắm của dây điện. Một người mà có cái sự cẩn trọng thì người đó phải tự nghĩ rằng cái ổ điện này nó đang có điện dẫn hay không. Nếu có cái bút thử điện thì họ sẽ thử điện xong rồi xem coi cái bút đó, cái bóng đèn nó có đỏ hay không, rồi người đó mới bắt tay vào việc sửa chữa, là một người cẩn trọng không có khinh suất. Nếu không có đi chăng nữa, người ta cũng phải tìm cách là người ta khều tay, người ta lấy cái ngón tay nào mà nó nhạy nhất, ngón tay trỏ, và người ta chỉ đưa cái móng ở phía dưới cái sợi dây điện, bởi vì khi mà nó lỡ nó có giật rồi thì ngón tay nó tự co lại, thì như vậy nó cũng không có nặng nề, bằng cách là chúng ta đưa cái ngón tay, cái bề mặt ngón tay vào dây điện, người ta cẩn trọng như vậy. Cái đó là làm việc không có khinh suất, mà làm việc không có khinh suất như vậy thì cũng gọi là không có dễ vui. Thì khi mà một người mà chơi với bạn đó, gặp ai cũng tự cũng nhận là bạn, bất kể là người đó tốt hay là xấu, đến chừng mà chơi với bạn đó rồi mà gặp cái sự bẻ bàng, gặp cuộc đời trắng đen lừa lọc, lúc bây giờ thì hối hận, thì cái sự hối hận đó, cái sự khổ đau đó do đâu? Do cái sự thân cận bạn mà không có lựa chọn, không có cái sự đắn đo, không có sự cân nhắc, không có sự dè dặt, thiếu cái sự bất khinh suất, thì như vậy đều gọi là cái sự dễ vui cả. Vì lẽ thường người Phật tử chúng ta xài cái tiếng dễ vui đó ở trong kinh điển nói rồi, chúng ta xài riết chúng ta quen đi, cho nên chúng ta cảm thấy rằng ở chỗ này tại sao mà gọi là dễ vui, mình kết bạn như vậy đâu phải là dễ vui. Bởi vì dễ vui là như thế này, tức là một người không có tu tập, hay là một người họ trì giới rồi họ không có giữ giới, như vậy mới gọi là dễ vui. Hay là một người trước đây họ hành thiền mà bây giờ họ lười biếng, như vậy mới gọi là dễ vui. Chúng ta cứ nghĩ như vậy. Cho nên những cái chuyện sát bên mà chúng ta không nghĩ rằng đó cũng là một sự dễ vui, bởi vì nó mang cái ý nghĩa là thiếu sự cân nhắc, thiếu cái sự cẩn trọng dè dặt, thiếu cái sự lượng xét, mà nghĩ sao thì làm vậy, thấy là làm, thấy người khác rồi vội kết bạn liền, thì như vậy đó là cái sự dễ vui. Cho nên cái sự dễ vui ở đây, thưa quý vị, chúng ta cần phải minh định lại ý nghĩa appamana, pamado. Pamado là sự dễ vui. Sau khi chúng ta minh định lại ý nghĩa đó rồi thì chúng ta sẽ thấy rõ lời nói của vị thiền sư, ngài nói rằng thân cận với bạn mà không có lựa chọn cho kỹ lưỡng thì đó cũng là một sự dễ vui. Thì điều này là đúng chứ không phải là sai. Nhưng mà đúng ở khi mà chúng ta dùng cái ý nghĩa dễ vui là gì trong trường hợp này. Đó là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam Mô Bụt Thầy. Và kính bạch Thượng Tọa Giác Đẳng, giờ này thì cũng còn sớm, 9 giờ, cho nên xin cho phép tôi ở lại ở trong room hôm nay, cũng không có mấy gì mệt mỏi. Cho nên nếu mà sau khi các vị khác sẽ trả lời mà còn dư thời gian, tôi có thể đóng góp thêm một vài câu trả lời nữa. Thưa Thượng Tọa yên tâm. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú kính trình Thượng Tọa Thượng Sư. Nếu Thượng Tọa Thượng Sư có thể ở lại thêm trong phần thảo luận thì hoan hỷ. Bây giờ thì xin được kính đại đức Pháp Tân. Không biết đại đức Pháp Tân có nghe được không? Nếu được thì dạ vâng, thỉnh đại đức Pháp Tân trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Đại đức Pháp Tân, ở trong đời sống của chúng ta thời xưa đó thì tương đối là ít có giao thiệp, thì chúng ta có thể lựa chọn người để giao thiệp. Ngày hôm nay cuộc sống của chúng ta đa dạng, nó có nhiều mặt, và từ những người làm việc chung ở trong sở làm, thậm chí người làm việc chung ở trong một tổ chức, hay là một người làm việc là một người, người ta ước tính là một người Mỹ và trung bình đó, thì cũng có tham dự từ 3 cho đến 4 cái tổ chức khác nhau. Ví dụ như những câu lạc bộ, những người chơi bonsai hay là thế này khác. Thì chúng ta có rất nhiều người bạn. Những người bạn đó, đó họ quen với chúng ta chỉ về một phương diện này, nhưng mà không hẳn là họ hợp với chúng ta về phương diện khác. Thì chúng ta tạm gọi là những người bạn bất đắc dĩ. Ví dụ như một người đồng sự, một người cùng làm việc với chúng ta, và chúng ta phải phải gắn bó rất là nhiều, nhưng mà sự gắn bó đó hoàn toàn không do sự lựa chọn mà mình bắt buộc thôi. Thì nếu mà mình phải gắn bó với một người mà mình vì cái hoàn cảnh nào đó phải gắn bó, mà mình biết rằng người đó không thuộc về 4 cái hàng bạn mà đại đức Pháp Tăng vừa giảng đó, thì trong trường hợp đó chúng ta phải làm gì? Xin thỉnh ý kiến của đại đức Pháp Tăng.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Tham Ca Dạ. Con thành kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ từ siêu Giác Đẳng, đại đức Pháp Tăng, kính cùng chư tu đức và hiện diện của chư tu. Kính chào quý cô tu nữ và kính chào quý Phật tử. Dạ, xin cho hỏi là quý vị nghe rõ không? Quý vị ở chỗ của chúng tôi đang là mưa lớn, cho nên có lẽ là quý vị cũng nghe được ồ. Dạ, cảm ơn quý vị. Nhưng mà nghe được. Dạ, dạ, cảm ơn. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thì ở trong cuộc sống thì muôn màu muôn vẻ, một người thì có mỗi một người có một cái ngành nghề khác nhau. Thì khi được trong những cái ngành nghề mà rồi
có thể là có những cái người bạn mà cùng chung một ngành nghề, rồi và có những cái người bạn mà mình ngoài cái ngành nghề của mình ở đây đó, có nghĩa là cái người mà mình có những cái mối thân tình hay là những mối hay là những cái mối thâm giao á, thì những người bạn đó là việc như mình có những cái trong cái cung cách đối xử cũng như là cái cách mà mình hiểu với nhau, cũng như là mình hiểu nhau ở cái góc độ, ở nhiều cái góc độ khác nhau, rồi có cái sự chia sẻ ở trong những cái, ví dụ như mình lấy rằng là cái người thân tình á, cái người mà thân á, thì mình có thể là bộc bạch, mình có thể là chia sẻ những cái cuộc sống đó, trong cuộc sống mình gặp những cái chuyện buồn hay là chuyện vui, hay hoặc là những cái lúc mà nó có thể thuận lợi nhưng mà có lúc thì gặp những cái chuyện mà nó trở ngại, thì đối với những người bạn thân đó thì mình có thể chia sẻ với họ. Nhưng mà trong cuộc sống thì ví dụ như mình nói rằng là một người làm chung ngành nghề chưa hẳn đã tìm được một cái người bạn mà cùng chung trong ngành nghề của mình lại là người bạn đó được xem như là người bạn thân tình hay là người bạn tham giao được. Có thể là những người bạn mà mặc dù là họ là khác ngành nghề, khác cái công việc của mình, nhưng mà họ có thể có cái sự hiểu biết hơn, có cái sự chia sẻ, có sự cảm thông hơn, và họ như vậy thì cũng có thể là được gọi là những cái người bạn mà nó có cái mối thân tình hay là tham giao hơn đó. Nhưng mà mình nói đến một cái người tu á, cũng vậy đó. Thì giờ mình chọn, khi mà mình có những cái người bạn mà chúng ta biết rằng ở đây khi mà gọi là một người bạn á, dùng như trong kinh nó là bạn đồng phạm hạnh á, và bạn đồng phạm hạnh á, thì cái người bạn đó là người bạn mà có đồng chung một cái lý tưởng, hay đồng chung một cái niềm tin, hay là đồng chung một cái giới hạnh, và đồng chung trong cái sự mà mình chia sẻ cũng như là thông cảm hiểu biết với nhau theo cái gì mà mình biết rằng đó với là một cái đức tính mà người bạn cần phải có. Vì vậy cho nên là mình biết rằng những người bạn mà có đồng chung niềm tin, hay là người bạn mà có cùng chung một lý tưởng, hay là người bạn cùng chung có một chung giới hạnh á, thì người bạn đó thật sự là cái người bạn mà chúng ta thấy rằng nó cũng có cái mối thân tình. Nhưng mà ngược lại ấy, chúng ta không thể
Nam Mô Bổn Sư Giá. Dạ không biết là Đức Phật Tăng có nghe được con không ạ? À? Trong những đàn hát thì Đức Phật Tăng rồi, kính thưa Đức Phật Tăng cầm mic lại. Dạ Nam Mô Bổn Sư Giá.
Kính bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử, có lẽ trên đường truyền của đại đức pháp tăng đang gặp vấn đề vì trời mưa quá. Thưa phật tử siêu hôm nay khỏe, do đó thì tôi đang đưa tay kính thỉnh thưa tổ phật hiện giúp cho đại đức pháp tăng trả lời xong trả lời câu thảo luận vừa rồi. Kính thỉnh thưa tổ.
Nam Mô Bụt Thầy. Không hiểu tại sao hôm nay chúng tôi lại có lòng tốt đột xuất. Câu hỏi nào chúng tôi cũng thích trả lời. Cho nên xin phép điền khuyết về đề đức Phật Tân để trả lời câu hỏi vừa rồi của Thượng Tọa Giác Đản vừa nêu. Đối với những người bạn bất đắc dĩ thì chúng ta nên làm gì? Ở đây thưa quý vị, một điều mà có đại đức Pháp Tân vào, nhưng mà tôi đã xin điệp khuyết câu này thì chút xíu nữa tới phiên câu của chúng tôi thỉnh đại đức Pháp Tân giúp mình cho. Trường hợp mà chúng ta không có sự lựa chọn được mà buộc lòng phải làm việc chung với một người, và dĩ nhiên khi mà cộng sự chung thì phải xem nhau như là bạn, như bạn đồng nghiệp chẳng hạn, thì bây giờ một là để tạo cái sự thiện cảm, có sự hòa hợp nhau trong việc làm. Thứ hai nữa là để tránh cái sự thất bại trong công việc. Thì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta có bốn cái nhiếp pháp. Chúng ta phải thực hành bốn cái nhiếp pháp. Ngoài bốn nhiếp pháp đó ra thì chúng ta phải có thêm ba pháp nữa. Bốn cái nhiếp pháp đó là gì? Tức là đối với người bạn mà bất đắc dĩ đó, dù chúng ta chưa có lựa chọn hay là chúng ta chưa có thích được, tuy nhiên với cái thiện chí của thiện chí thiện tâm của một người Phật tử thì đối với mọi người chúng ta nên có cái ái ngữ, mặc dù mình không hợp lắm, họ không hợp với anh ta lắm, nhưng mà có điều đã là làm việc chung, đã là bạn rồi thì chúng ta luôn luôn có cái lời nói ôn tồn mát mẻ gọi là ái ngữ. Thứ hai đó là chúng ta nên có cái sự lợi hành, tức là chúng ta cũng nên làm cái gì đó để có lợi ích cho bạn mình một chút. Thí dụ như cùng làm chung công việc đó, rồi đến lúc mà sếp gọi hai người vào hay gọi một mình để hỏi thăm về anh ta, lúc đó mặc dù anh ta không phải là người bạn thân, chỉ là bạn cộng sự thôi, nhưng mà để lợi hành chúng ta cũng chớ nên nói những cái lời bất lợi cho anh ta. Hãy tìm cái ưu điểm của anh ta để chúng ta nói cho sếp biết. Như vậy khi mà anh ta biết được thì có lẽ anh ta sẽ rất là vui, rất là cảm động. Thế là tình bạn bắt đầu có. Rồi thứ ba nữa là chúng ta nên đối xử với người bạn bất đắc dĩ đó bằng cái tâm bình đẳng. Có đôi khi họ có những cái thua thiệt hay là có những cái mà họ rất dở, nhưng mà chúng ta nên dùng cái tâm bi để đối xử với họ và phải tôn trọng họ bằng cái sự bình đẳng, là chúng ta không nên kỳ thị mà chúng ta khinh thường họ. Cái việc mà chúng ta khinh thường một người bạn bất đắc dĩ đó, mà chúng ta có sự khinh thường đó, thì nó làm từ cái chỗ mà lạnh lẽo tình bạn đi đến cái chỗ băng giá tình bạn. Cho nên trong trường hợp chúng ta cần phải sưởi ấm lại, sưởi ấm bằng cách là chúng ta giữ cái tâm bình đẳng để cho tình bạn bắt đầu nảy nở và lớn mạnh thêm. Trong bốn giới pháp này, chúng ta chọn ba cái điều đầu để chúng tôi nói, đi ba điều sau để chúng tôi nói trước, còn cái câu, còn cái điều cuối cùng là xả tài đó thì chúng tôi nói sau cùng. Chúng tôi có dùng ý là bởi vì trước tiên nếu mà chúng ta gặp một người bạn bất đắc dĩ, chưa chi là chúng ta đã tỏ ra phóng khoáng và chúng ta xả tài cho họ cái này cái kia đó, thì không khéo bị anh ta hiểu lầm và anh ta từ chối, anh ta rất ngượng khi mà chưa phải là bạn thân thiết mà tại sao người này lại có sự rộng rãi như thế. Để tránh cái tình trạng đó, chúng ta phải áp dụng ba cái nhiếp pháp kia: ái ngữ, lời hành động sự hay là bình đẳng. Trước khi nào tình bạn đã có cái sự thân thiết rồi đó, lúc bây giờ chúng ta mới tìm dịp để mà chúng ta xả tài, thỉnh thoảng chúng ta mời đi ăn đi uống, hay là nếu mà họ cần cái gì chút ít thì chúng ta sẵn sàng để giúp đỡ họ về tiền bạc vân vân. Thì như vậy cái pháp xả tài để nhiếp phục cái tình bạn đó là chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta nên để sau, để sau khi mà chúng ta thực hiện ba cái điều nhiếp pháp trước là ái ngữ, lời hành động sự cái đã. Rồi ngoài ba cái việc đó ra đó, ngoài bốn cái việc đó, bốn cái nhiếp pháp đó ra, chúng ta phải thêm ba cái yếu tố khác. Chúng ta cư xử với một người bạn bất đắc dĩ, chúng ta phải chuẩn bị tâm lý cho mình. Một là chúng ta phải có cái sự kham nhẫn, phải chuẩn bị cái tư tưởng chúng ta kham nhẫn. Bởi vì là một người bạn, nếu đã là một bạn thân thì cái việc mà anh ta có cái khuyết điểm gì với mình thì mình có thể mình tha thứ dễ lắm. Nhưng mà đối với người bạn bất đắc dĩ mà chúng ta không mấy hài lòng bởi chúng ta không có sự lựa chọn được đó, thì bây giờ chúng ta hãy xem chừng, hãy canh chừng cái tâm của chúng ta, coi chừng nó có những cái từ cái chỗ sơ mà đi đến cái chỗ gọi là có cái sự thù nghịch với nhau. Do đó cho nên lúc nào chúng ta phải cũng phải giải tâm là mong rằng tâm ta sẽ không biến nhiễm, dù hoàn cảnh nghịch nào ta cũng sống với tâm từ, trải rộng với tâm từ, không trải rộng, không sống với tâm sân. Chúng ta luôn học tập như thế. Đó là cái sự kham nhẫn, chịu đựng. Kế tiếp, ngoài cái sự kham nhẫn đó ra đó, thì chúng ta nên có một cái pháp gọi là Suracca, tức là cái nghiêm tịnh. Nghiêm tịnh về thân hành, về khẩu hành, về ý hành. Nghĩa là chúng ta đối xử với một người bạn, chúng ta đừng bao giờ chúng ta nghĩ rằng họ là một người bất đắc, người bạn bất đắc dĩ, mình làm việc mình không thích rồi mình bày tỏ cái thái độ không thích của mình ra mặt, thì cái trường hợp này nó cũng làm cho người khác khó chịu lắm, thưa quý vị. Cho nên trong trường hợp đó, dù cho bạn bất đắc dĩ, nhưng mà lúc nào chúng ta ngoài cái sự kham nhẫn khuyết điểm của họ ra, chúng ta cũng nên có giữ một cái thái độ bình thản hoặc là hài hòa để cho cái bầu không khí làm việc chung với nhau nó không có căng thẳng. Nếu như mà
vừa khi thấy cái bầu không khí làm việc chung mình nó có vẻ nó hơi ngột ngạt, thì chúng ta phải lập tức tạo cái điều kiện để cho cái bầu không khí nó trở nên mát. Giống như chúng ta đang ở trong phòng nóng bức thì chúng ta phải tìm cách là dùng một cái quạt tay hay là cái quạt máy để chúng ta sưởi ấm, chúng ta làm cho mát, làm cho mát lại. Thì đó là cái điều thứ hai. Cái điều thứ ba là bao giờ chúng ta cũng phải dùng cái trí tuệ, cái lý trí để mà chúng ta suy xét cẩn trọng trong một việc. Cái tiếng cẩn trọng rất là quan trọng, thưa quý vị. Cái tiếng cẩn trọng dùng ở trong trường hợp này nó vừa bao hàm có nghĩa là sự không khinh suất, mà nó vừa bao hàm cái nghĩa là chúng ta có cái sự cân nhắc, rồi vừa bao hàm là chúng ta biết cách, chúng ta biết cách để chúng ta xử sự. Cho nên cái trí tuệ rất là cần thiết. Chúng ta không nên dùng cái cảm tính của mình để mà chúng ta xử sự. Nếu gặp người bạn bất đắc dĩ mà chúng ta phải làm việc chung đó, nếu mà chúng ta dùng cảm tính của mình, thích thì nói, không thích thì mặt giận mày hờn, hay là chúng ta có vẻ khinh thị với họ, khinh khi với họ, thì có chừng cái tai họa rất là nguy hiểm. Đối với một người bạn thân thiết thì có thể là chúng ta lâu lâu bỏ qua cái yếu tố trí tuệ cân nhắc thì được. Nhưng mà đối với một người bạn mà bất đắc dĩ mà chúng ta muốn gây dựng cái tình bạn đó, thì trong trường hợp này thì chúng ta phải luôn luôn dùng cái trí tuệ cân nhắc trước khi chúng ta hành động, cân nhắc trước khi chúng ta nói, và cân nhắc trước khi chúng ta suy tư về họ. Đó là những điều mà chúng tôi xin gợi ý với quý vị, như là những điều mà chúng tôi kinh nghiệm trong cái việc tu tập, trong cái việc xử sự. Và chúng tôi thấy ít nhiều ở đó nó cũng có một vài cái kết quả tốt đẹp. Nên sẵn cái câu hỏi này ở đây đó, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị. Namo Buddhaya.
Sau cái chuyện của Thượng Tổ Thực Sư, rất là cảm kích câu trả lời của Thượng Tổ Thực Sư vừa rồi. Và cũng hoan hỷ là hôm nay Thượng Tổ khỏe, có thể ở lại ở trong rừng để góp mặt cho chương trình thảo luận. Xin được hỏi Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Để thưa Đại Đức Pháp Tính trả lời cho câu thảo luận số 4. Đại Đức Pháp Tính có một dinh nhân nói rằng, biết lựa bạn mà chơi đó là một dấu hiệu của sự trưởng thành. Để đi học tính, khi mà chúng ta nghĩ về cái ý nghĩa của câu nói này qua cái nhìn Phật pháp đó, thì chúng ta có nghĩ rằng ở trong Phật pháp của chúng ta, ở trong Phật pháp có cái tinh thần có cái câu nói đó, đó đối với Phật pháp đó, nó có những điểm tương đồng nào mà chúng ta thấy tìm được không? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Minh Hạnh cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trên trung. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Đối với một cái người khi mà biết lựa bạn mà chơi, thì đây là một cái phải nói rằng đây là một cái dấu hiệu của một cái người trí hoặc là một cái người trưởng thành nói theo ở thế gian. Vì sao vậy quý vị? Vì thường thường trong cái trường hợp này chúng ta thấy rằng có những cái lúc do ví dụ như là do chúng ta còn nhỏ hoặc là do một cái điều kiện gì đó nó chi phối, thì thường thường lúc đó chúng ta không có biết lựa bạn. Ví dụ như lúc mà mình còn nhỏ thì mình thấy cái điều này nó rất là phổ biến, nó xảy ra rất là nhiều. Lớn lên thì cũng có một số người người ta cũng không có biết cách lựa bạn. Thì trong cái trường hợp này thì nó không phải là còn non hoặc là còn nhỏ nữa, nhưng mà do ví dụ như là do lúc đó cái người đó bị cái gì đó nó chi phối. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người, người ta ví dụ như người ta làm ăn suốt một cái cuộc đời người ta rất là lâu, phải nói gần là nửa cuộc đời rồi. Nhưng mà khi mà đi tiệc tùng thì bạn bè nó nói là đàn ông mà không biết uống rượu thì không phải là đàn ông, vân vân. Thì cái lúc đó cái người này quý vị thấy thường thường người ta đã lớn rồi thì không thể nào mà người ta nói rằng là người ta bị dụ hoặc là bị bạn khuyến dụ. Nhưng mà do cái ví dụ như là do cái tự cao của mình hoặc là do cái bản ngã của mình nên người đó uống rượu. Thì trong cái trường hợp này thì chúng tôi muốn nói rằng quý vị thấy rõ ràng đây là mình lớn rồi, cái người đó lớn rồi nhưng mà bị bạn bè nó cũng như là nó thúc đẩy hoặc là bạn bè nó dừng cách này cách kia. Rồi người đó một là do cái tâm tham ngã mạn hoặc là do cái sự tự cao của mình nên vướng vào những cái lời khiêu khích của bạn bè. Thì cái điều này ở đây không phải rằng chúng tôi muốn nói rằng là không phải rằng là mình lớn mà mình biết lựa bạn mà chơi. Cái điều này chưa chắc hẳn là vậy. Do trong cái trường hợp này mình lựa bạn mà chơi được là phải nói rằng thứ nhất là do mình có cái sự trưởng thành ở trong tâm hoặc là cái tư tưởng của mình. Mình biết tìm bạn bè mình chơi, mình biết bạn nào tốt, bạn nào xấu, bạn nào xấu mình phải tránh xa, bạn nào mà tốt thì mình nên thân cận. Cái điều này ở trong bài kinh Thập Hạnh Phúc 38 Pháp Hạnh Phúc thì Đức Phật cũng đã dạy cái điều này. Akshay Vana cho ba la năng, không có thân cận với những người ngu mà nên thân cận với người trí. Có nghĩa mình thấy ở trong Phật giáo Đức Phật cũng dạy cho chúng ta cái điều này. Cái không phải rằng là mình ví dụ như có những người người ta nói rằng mình tu thì mình có lòng từ với mọi người, tại sao mà mình còn chọn lựa ví dụ như đối với người xấu thì mình không thân cận. Cái này là không phải là mình bỏ quên người ta hoặc là không phải mình bỏ bê người ta. Ví dụ như những người xấu có thể nếu mà họ cần một cái bữa ăn hoặc là một cái miếng vải gì đó, nói chung là cái vật dụng gì đó, thì có thể chúng ta nếu mà chúng ta mà có khả năng có thể chúng ta sẽ bố thí cho họ hoặc là chúng ta có thể giúp đỡ cho họ bằng cách này bằng cách kia. Thì cũng như chúng ta thấy rằng có những người chúng ta giàu có, người ta cũng đi cứu trợ hoặc là người ta đi làm cái điều này điều kia, chứ người ta không bao giờ mà có cái sự quảnh mặt làm lên. Vì vậy á, mình phải hiểu rằng cái sự mà chọn lựa hoặc là mình thân cận nó khác với cái sự mà mình lánh xa. Lánh xa có nghĩa là mình thấy trong cái trường hợp này những cái người xấu mình lánh xa có nghĩa là mình không có tập tành theo cái tánh của họ, mình không có tập tành theo cái tánh của họ. Còn đó như vậy thì gọi là mình lánh xa. Nhưng mà nếu mà có khi cần đến cái lúc nào đó cần thì chúng ta cũng vì lòng bi mẫn hoặc là vì lòng từ hoặc là chúng ta có sự thương tưởng đến họ để mà mình bố thí hoặc là mình giúp đỡ họ vân vân. Nhưng mà nói về cái sự mà thân cận thì cái điều này mình không thân cận. Vì sao vậy? Mình thân cận một con người nào đó là mình thân cận với cái tánh tình hoặc là cái đạo đức của người đó hoặc là cái sự hiểu biết của người đó. Thì nếu mà mình người đó có như vậy có những cái đặc điểm như vậy thì chúng ta sẽ thân cận. Vậy thì ở trong cái đời sống này khi mà chúng ta biết lựa bạn, một người mà biết lựa bạn đây là một cái dấu hiệu của cái sự trưởng thành. Điều này cũng được nói ở trong Phật giáo rất là nhiều hoặc là trong lời dạy của Đức Phật. Như hồi nãy chúng tôi vừa nói, mình không có thân cận với kẻ ngu mà mình thân cận với người trí. Trong Phật giáo cũng dạy cái điều này. Chúng ta thấy trong những cái bài ngày hôm nay chúng ta học thì chúng ta thấy rằng đối với những cái người bạn mà không có tốt thì mình giao du hoặc là mình thân cận thì mình sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Vì vậy mà Đức Phật đã dạy mình không nên thân cận với những người này. Thì đây là chúng ta thấy rõ ràng ở trong Phật giáo cũng dạy điều này. Ở ngoài thế gian thì điều này cũng được cha mẹ hoặc là được những cái bậc trưởng thượng thường nhắc đến, thường dạy bảo đến. Nhưng mà đối với cái sự thực hành của chúng ta đó, đối với cái sự thực hành của chúng ta đó là đây là một cái sự mà mình biết lựa chọn. Mà lựa chọn này phải nói rằng là hầu hết là do mình trưởng thành, do cái vị đó, cái người đó đã trưởng thành, nên đã nhận định ra mình giao du hoặc là mình qua lại với bạn bè. Vì sao vậy? Vì những người đó có một cái đức tính gì đó, nên chúng ta mới làm bạn hoặc là chúng ta mới qua lại. Thì đây là một cái dấu hiệu của một cái người biết lựa chọn, hay là cái người đó do cái sự trưởng thành của cái tâm tư của người đó hoặc là của cái sự hiểu biết của người đó, người đó đã trưởng thành rồi nên mới lựa chọn được cái điều này. Thì điều này cũng ở ngoài thế gian cũng có nhắc đến, và ở trong Phật giáo cũng có nói đến điều này rất là nhiều. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu ra. Bây giờ con xin được dịch lời, con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy nha.
Sa thu, cái chuyện tại Đức Pháp Tinh. Muốn trở lại với đại đức Pháp Đăng trong buổi thảo luận ngày hôm nay, xin được gọi đại đức Pháp Đăng có còn ở trước máy không? Đại đức Pháp Đăng thứ gì gọi là đại đức Pháp Đăng không có mặt ở trước máy. Mà thì tôi siêu không biết giờ này thì tôi có còn ở trước máy. Nếu thì tôi siêu còn ở trước máy xin thỉnh thưa tôi. Dạ. Mà thì tôi thì siêu thường thường chúng ta nghe người ta nói rằng những người mà họ thương yêu nhau trong cái tình cảm nam nữ vợ chồng đó, thì họ có nghĩ là họ sẽ gặp nhau ở đời sau hay là trong một luân hồi đó, thì họ sẽ tiếp tục gặp nhau nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng mà nếu như chúng ta đọc kinh Bổn Sanh và nhìn vào cái quá trình tu tập Ba La Mật của chư vị Bồ Tát trước khi các ngày giác ngộ, nhất là quả vị chánh đẳng chánh giác đó, thì Bà Thiên Tọa Thời Siêu là những người liên hệ với ngài, như là ví dụ trường hợp Đức Phật của chúng ta như Vô Tịnh Phạn, Hoàng Hậu Maya, Cô Chú Như Dư Đà La hay là Ananda, ngài Rahula, cái tương duyên nó có tất cả là tương duyên quyến thuộc, hay là nó có một cái khía cạnh nào mà chúng ta tạm gọi là bản lành, bản lành cho cái hành trình giác ngộ đấy hay không, hay là nó chỉ thuần về vấn đề tinh duy biến thuộc mà thôi. Kính thưa thưa tổ sư.
Nam mô Bụt Thầy nhà. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Đối với những chúng sanh mà được hội hiệp ở trong quý thuộc của Bồ Tát, nhất là Bồ Tát Chánh Đẳng Chánh Giác, thì ở đây không phải chỉ đơn thuần là cái tương duyên quý thuộc. Nếu chỉ là một cái sự nghịch ái, một cái tình cảm, thì nó cũng không thể gắn bó liên kết từ nhiều đời nhiều kiếp sống. Tại sao vậy? Bởi vì cái lòng nghịch ái đúng như ý muốn được. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng những chúng sanh là hội chúng của Đức Phật, hoặc là những chúng sanh, những nhân vật mà có tương quan với nhau như trong kiếp hiện tại, là cha, là mẹ, là vợ, là con, hoặc là người thân thiết chẳng hạn, như Tôn giả Ananda đối với Đức Phật. Tất cả điều đó nó còn một cái yếu tố để có sự kết hợp một cách chặt chẽ. Yếu tố đó là gì? Tức là yếu tố cái khuynh hướng giải thoát. Khuynh hướng giải thoát chính là cái yếu tố thiện. Như cái câu người ta nói như vậy, hai trái tim cùng một lý tưởng sẽ hội ngộ nhau. Khi mà làm chúng sanh ở trong đời mà đều có một cái khuynh hướng và là mật là Nekhamma Parami, tức là ly dục ba la mật hay là xuất ly ba la mật, cái tâm luôn luôn, tâm của những chúng sinh đó có cái sự nhàm chán trong cuộc đời này, không tương đồng với nhau về cái tâm lý như thế, cho nên đời sau nó dễ gặp nhau có nhân duyên quyến thuộc hay là nhân duyên hội chúng một cách tốt đẹp. Một cái yếu tố thứ hai nữa ở trong pháp ba la mật đó là Sithana Parami, tức là có cái chí nguyện ba la mật. Cái chí nguyện này, cái phần chính tức là tất cả những chúng sanh nào mà có duyên lành với Đức Phật để làm hội chúng của Đức Phật hay là quyến thuộc của Đức Phật thì cái nhân tố chí nguyện này là phải đều có cái nguyện vọng giải thoát, nguyện vọng chứng đắc niết bàn. Song song đó, cái nguyện vọng này nó phải được phối hợp là những hội chúng, những người ở trong cái hội chúng ở quá khứ khi mà họ nghe và biết Đức Bồ Tát phát nguyện thành bậc chánh đẳng chánh giác để chấm dứt sanh tử luân hồi, tự mình giải thoát và thuyết pháp độ chúng sanh đó, thì những chúng sanh kia khi mà họ làm việc phước gì, họ ngoài cái việc mà họ có chí nguyện giải thoát ra đắc đạo quả la hán thì họ có cái mơ ước rằng sẽ sanh làm quyến thuộc của Đức Bồ Tát chánh đẳng giác, để cuối cùng sẽ là một vị thinh văn đệ tử trong cái thời giáo pháp của Ngài. Thì khi mà có cái chí nguyện đó rồi đó, thì sau khi mệnh chung sanh ở cảnh giới này cảnh giới khác do cái thiện nghiệp mà họ đã cùng hai cái khuynh hướng là ly dục ba la mật hay xuất ly ba la mật và chí nguyện ba la mật đó, nó sẽ kết hợp là khi mà Bồ Tát chánh đẳng giác chưa thành Phật thì lúc bây giờ Ngài sanh ra ở đâu, Ngài làm vua hay là quan hay là làm gia chủ, thì tất cả những người kia khi mà có chí nguyện như vậy họ đều sinh chung, gọi là thuận dòng. Còn cái sự thuận dòng ở đây đó, nhắc lại là không phải do cái tương duyên quyến thuộc đơn thuần, do cái sự đại ái, mà chính là do cái yếu tố đồng lý tưởng, đồng lý tưởng với nhau và có cái sự có cái nguyện lực để kết hợp với nhau thì nó sẽ thành tựu thú vị. Chính ở điểm này, khi mà người Phật tử chúng ta muốn biết là trong tương lai chúng ta có những người bạn tốt như thế nào và chúng ta có được một cái sự lợi ích khi mà thân cận với bạn tốt ra sao, thì ngay bây giờ chúng ta có thể sau khi tìm xét cân nhắc những vị nào, những người bạn nào mà họ có khuynh hướng cao cả, có lý tưởng chân chánh, thì chúng ta cũng nên có một cái tâm tưởng giống như họ vậy, là chúng ta quan hỷ với cái chí nguyện đó, chúng ta quan hỷ với cái sở hành đó, cái sở nguyện đó của họ, rồi chúng ta phát nguyện thêm sẽ là quyến thuộc của họ, thì như vậy chúng ta sẽ thành tựu. Ở điểm này thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại cho quý vị một cái câu chuyện mà có lẽ là vừa qua chúng ta đã học rồi đó. Là ở đây có hai vợ chồng bị Bà La Môn có cái sự thương yêu với nhau lắm. Và khi họ đến đảnh lễ Đức Phật, ông là cha của Nakula, mẹ bà là mẹ của Nakula, thì Nakula Tí Tú và Nakula Ma Tú, hai người sau khi đến đảnh lễ Đức Phật xong thì ông mới nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đây là người nữ Bà La Môn mà con thương yêu nhất. Con muốn rằng đời đời kiếp kiếp sau này sẽ được kết hợp vợ chồng với nàng. Thì bà nữ Bà La Môn đó cũng bạch với Đức Thế Tôn: đây là Nakulaputta, người đàn ông mà con thương yêu quý trọng nhất. Con nguyện đời sau sẽ như vậy, cũng sẽ được người này làm chồng. Đức Phật này không có dạy hai người phải có sự thương yêu địch ái với nhau, bởi vì nếu chỉ là thương yêu địch ái với nhau đó, thì đời sau có kết hợp đi nữa thì cũng chưa chắc đã là lành lặn, tốt đẹp, hạnh phúc. Đức Phật này dạy lên bốn cái pháp mà được gọi là Samadhi, tức là bốn cái pháp đồng đẳng. Samadhana tức là đồng đẳng về cái hạnh bố thí. Khi mà hai người, người vợ và người chồng đều có quan hỷ trong cái việc mà xả tài, thì hai người đó đời sau khi mà sinh ra đó, thì họ sẽ kết hợp với nhau. Mà kết hợp đó không phải là tương duyên vợ chồng một cách đơn giản, mà đó là tương duyên thiện pháp. Rồi lại nữa, hai người đều đồng đẳng về giới, tức là người nam cũng là người có giới hạnh, người nữ cũng là người có giới hạnh. Chính do cái sự đồng đẳng này cộng thêm cái nguyện ước họ sẽ kết hợp với nhau làm vợ chồng, ở tương lai họ sẽ trở thành một cặp vợ chồng xứng đôi vừa lứa và hạnh phúc tràn trề. Lại nữa, hai người có cái sự đồng đẳng với nhau về đức tin, tin lý nhân quả, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, vân vân, thì cả hai người này do nhờ cái tư duyên này mà đời sau sanh ra kết hợp sẽ là một sự kết hợp tốt đẹp. Rồi Đức Phật dạy thêm rằng cả hai người đồng đẳng với nhau về trí tuệ, tức là chánh tri kiến, hiểu biết đúng, hiểu biết giống nhau, hiểu biết về sự thật, các pháp vô vi là vô thường, khổ, vô ngã. Ở trên đời không có cái gì là trường tồn, luôn luôn có sự thay đổi, vân vân. Rồi cái gì vô thường biến đổi, cái đó là khổ đau. Hiểu được như vậy, thấy được như vậy bằng cái trí tuệ giống nhau, thì đời sau sẽ có cái nhân duyên, có cái tương duyên kết hợp với nhau một cách tốt đẹp. Thì dựa theo cái bài kinh đó, chúng ta mới suy ra rằng tất cả những chúng sanh là quyến thuộc của Đức Phật trong đời hiện tại, hay là hội chúng của Đức Phật trong đời hiện tại, không phải ở trong quá khứ chỉ đơn thuần là cái tương duyên địch ái, mà chính là do nơi cái tâm lý tu tập giống nhau về pháp xuất ly, tâm lý xuất ly, nhàm chán cuộc đời và cái tâm lý giải thoát. Rồi cái phần phụ để mà khóa lại đó, để mà khóa lại cái tương duyên đó, kết hợp lại đó, thì đó chính là cái nguyện ước. Cái nguyện ước sẽ sanh vào cái thời kỳ đó, sẽ là quyến thuộc của chư, của vị Phật đó, vân vân. Thì như vậy nó sẽ thành tựu. Ở đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu về Nam Mô Bổn Thầy.
Sao thưa, kính chân thưa tôi thầy sư, một lần nữa xin được trở lại với đại đức pháp tăng. Xin hỏi đại đức pháp tăng có nghe được không? Đại đức pháp tăng là vị giảng sư trong ngày hôm nay. Nếu mà đại đức pháp tăng nghe được thì xin gia bậc đại đức pháp tăng nghe được. Câu trước thầy xin được hỏi đại đức pháp tăng là, nhưng khi mà chúng ta nói với những câu trả lời của thầy tổ sư và cái nhìn chung của chúng ta đó, thì ở trong cuộc đời này cái gì nó cũng có nhân và có duyên hết. Có những trường hợp mà Đức Phật ngài khẳng định rằng những người mà mình thân cận, tuy rằng mình không thích, ví dụ họ khó tính, hay là họ khô khan, hay là thậm chí họ không ưa chúng ta nữa, hay là họ không ưa mà nghĩa là không thương chúng ta, nhưng mình ở gần họ mình học được nhiều điều hay, mình sống được tốt đẹp, thì Đức Phật ngài vẫn khuyên mình cố gắng để ở để thân cận với người đó. Thì xin được hỏi đại đức pháp tăng một câu là, chúng ta có thể tạo một cái thứ tình bạn đơn phương không? Tình bạn đơn phương ở đây tức là người ta không coi mình là bạn, nhưng mà mình vẫn coi người đó là bạn, thì chuyện đó có thể xảy ra hay không? Hay là tình, hay là một điều gọi là tình bạn đó, bạn chân thành đó, thì nó phải là một cái sự đồng thuận chấp nhận của hai bên. Xin thỉnh ý kiến của đại đức pháp tăng.
Dạ, con Phật Đại Bình Hạnh Lễ Đức Tam Bảo. Rồi qua cái câu hỏi của tuyển tọa thì con xin chia sẻ như thế này. Vì nếu mình nói rằng trong cuộc đời này có những cái người mà họ cao quý, hoặc là những cái người mà họ có cái tài ba, hoặc là họ có cái đạo đức, thì nhiều khi họ đồng cái tuổi với mình hoặc là nhỏ hơn cái tuổi với mình. Nhưng mà nếu mình muốn kết bạn với những người đó đó, thì có nhiều khi đó những cái người đó thì hoặc là nhiều khi họ nói những cái lời gì đó là tương đối là giống như là họ nhắc nhở mình hoặc là mình phải làm như vậy như vậy. Nếu mà mình là cái người mà cầu tiến đó, mình thấy mình phải thân cận cái người này, nên tìm cái cách để mình thân cận. Cái đó là cái người mà có nghĩa là họ nhìn thấy được, cũng như là giống như là bởi Đức Phật nói rằng kết bạn với kẻ hơn mình hay là với kẻ ngang mình kết đôi đó, có nghĩa là kết bạn với kẻ hơn mình, có nghĩa là những người đó họ có tài ba hơn mình, mà giống như là Đức Phật này ví dụ như là cái hầm trong châu Áo vậy đó. Mình nếu mình chơi với người đó thì mình học hỏi rất là nhiều. Và những cái người mà họ như vậy đó thì thường thường quý vị thấy họ sống có thời gian như là tu tập, cái thời gian cao rồi, cái thời gian mà coi kinh sách, cái thời gian của họ đối với mình thì rất là ít. Nhưng mà nếu mình muốn thì mình có thể tìm cái cách để mà mình thân cận người này, bởi trong cuộc đời đó có nghĩa là những người mà họ sống có lý tưởng, hoặc họ sống có cái khuynh hướng cao thượng đó, thì họ sống có cái khuôn mẫu chừng mực, cái cũng giống như thời khóa biểu vậy, họ không có luân tuồng. Thì những người này muốn chơi những người này đó thì mình phải coi những người này là một cái đối tượng mà mình có cái được lợi ích, nên bằng bất cứ cái cách nào để mình thân cận. Thành ra mình chấp nhận, mình có thể chấp nhận chờ đợi, hoặc là chấp nhận cái gì đó, mình có thể để gặp được người đó có thể nói chuyện này cái nào cho mình nghe, hoặc là mình có thể thân cận chung với người đó trong một cái hoàn cảnh mà rất là ít, nhưng mà mình có sự tiến bộ rất là nhiều. Bởi vì trong Phật giáo thì chúng ta thấy cái người mà trong cuộc đời thì có rất là nhiều những cái khuynh hướng cao thượng, những người có cái khuynh hướng cao thượng. Và mà nếu mà mình biết á, thì mình cũng có thể gần những cái vị đó, và mình có thể tiến bộ rất là mau. Nên thường thường á, thì mà những người đó nhiều khi đồng trang lứa với mình hoặc nhiều khi nhỏ hơn mình, nhưng mà nếu mình muốn được như vậy đó thì mình cũng phải có một cái chút kỳ công của mình, là mình mới thân cận người đó được. Bởi thường thường quý vị thấy trong đời này những cái người mà nói chung ở đây là những người mà có tu hành, có cái căn bản tu hành hoặc là có cái thời gian tu hành đó, thì họ đầu tư vào cái thời gian tu tập của họ. Thành ra mình muốn gần họ thì cũng rất là khó. Nhưng mà nếu mà mình không có thấy được cái điều đó đó, mình không thấy được cái điều đó thì mình rất là khó tiến bộ. Nên ở đây thì theo như cái câu của từng tọa thì hỏi có nên hay không, thì con nghĩ rằng mình biết được cái gì tốt đẹp thì mình thân cận thôi. Cũng như Đức Phật thì nói rằng một cái người mà ở với một cái người nào mình tu tập đó, mình thấy có tiến bộ, dù mình không có được vật chất, hoặc là mình cái vị đó có những cái lời nói mà có nghĩa là răn đe mình, hoặc là những cái lời nói không vừa ý mình, nhưng mà mình thấy mình tiến bộ được đó, thì mình cũng phải ở chỗ đó. Cũng như vậy mình chơi với bạn cũng vậy, có nhiều cái người bạn họ nói thẳng thắn, hoặc là họ nói giống như là mình chơi với họ, họ có giờ đó rảnh, còn ngoài ra không có giờ nào rảnh hết á. Muốn chơi với họ thì muốn gặp họ thì tới giờ đó. Nhưng mà nếu mà mình cảm thấy mình biết được thì mình sẽ cảm nhận được, có nghĩa là người đó cũng muốn thời gian chia sẻ với mình, nhưng mà ở trong cái thời gian đó người đó sống có một cái nề nếp, sống một có một cái khuôn mẫu nó như vậy rồi. Thì theo con nghĩ rằng cũng rất là cần, những cái người mà thấy được thì cũng nên cần có cái người bạn như vậy. Thì bây giờ con xin trả mic lại cho từng tọa.
Sao thú, cái trường để được pháp đăng. Bây giờ thấy có đại đức từ viện vào trong rung. Hôm nay là một ngày rất là hoan hỷ, rất là may mắn. Chỉ có điều là đại đức pháp tính thì không có trả lời được, nhưng mà đại đức tây quyền, đại đức tây quyền nghe rõ không? Để trình đại đức pháp tây quyền gốc cho một câu gia vật thấy đại đức tây quyền rồi. Đại đức tây quyền, hôm nay chúng ta nói về bốn cái hạng bạn mà không có nên thân cận. Có nhiều người họ quan niệm như vậy là giải đất thì cũng đỡ móng tay. Có những người mình nghĩ rằng họ không mang được cái sự tốt đẹp như mình mong muốn, nhưng mà ít nhất là mình quen với họ, họ có giúp cái này cái kia, rồi lâu ngày thì hóa ra thân với nhau vì một lý do gì đó. Có một trường hợp đặc biệt là nếu một người họ là một vị ân nhân của mình, tức là họ đã họ có cái sự hỗ trợ giúp đỡ, họ là ân nhân của mình. Mình nên thực sự đền đáp, và người đó lại là một người rất cần cái tình bằng hữu. Dĩ nhiên là một trong những cách mình đền đáp đó là mình giữ một cái tình bạn tốt đẹp, nhưng mà mình hiểu rằng người đó không phải là một bậc thiện trí, người đó không phải là một người mà mình nên gần vì họ có một số cái bất thiện pháp mà nó ảnh hưởng đến đời sống tu tập của mình. Trong trường hợp các tương nó hơi khó xử. Nếu đại đức tự quyền bị đặt trong trường hợp đó, thì đại đức tự quyền sẽ nghĩ về cái ân hay nghĩ về cái tình? Xin thỉnh đại đức tự quyền.
Dạ, nam mô Buddhaya, nam mô Dhammaya, nam mô Sanghaya. Thưa đại chúng nghe rõ không? Dạ, cảm ơn cô Tích ạ. Cảm ơn cô Anh Cha. Cả dạ, cảm ơn cô Tích, cảm ơn thầy tọa. Con kính lễ đến thầy tọa sư phụ Tỳ Siêu, thầy tọa Nhất Đăng, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện trong vân. Xin chào đến quý tu nữ sư cô cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch thầy tọa, quả thật thì trong cái cuộc sống này là chúng ta còn phải sinh hoạt, còn phải gặp, còn phải đối diện nhau. Chắc chắn rằng cái tâm tư tình cảm nó là một cái điều mà chúng ta không thể nói đơn giản mà chúng ta sẽ giải quyết được. Và phải lại nữa là chúng ta sống ở cõi dục, cho nên thường thường thì chúng sinh chắc ở một cái ái nó nhiều, ở đó chính là cái tình, dù cho là tình bạn hay dù cho là tình thân quen hay là tình sư phụ sư đồ gì, tất cả thì ở đó nó cũng khó có bay qua một cái lưới của cái chữ tình đó. Chứ điều nếu như mà là một người bạn hữu hay là một người thân quen, là những người có cái ân nghĩa với chúng ta, thì chúng ta sẽ họ làm đi nhiều hay làm những cái việc ác, hay làm những việc ác bất thiện, thì chúng ta sẽ xử với họ bằng lý hay là bằng tình, hay là hướng dẫn cho họ như thế nào. Thì ở đây nếu như trường hợp mà là những người Phật tử nhưng hiểu đạo, thì chúng ta nên đối đãi bằng một cái pháp để cho họ, hay là bằng lý hay bằng pháp để cho họ hiểu được cái tốt đẹp hơn. Còn quả thật những người mà họ có một cái tình riêng, nhưng mà họ làm một cái việc sai mà họ chưa có một niềm tin, họ chưa có một cái sự an trú trong Phật pháp, thì chúng ta phải khéo xử lý bằng tình. Có nói rằng khéo xử lý bằng tình ở đây có nghĩa rằng bằng một cái tình thân, và như với những cái lời khuyên chân tình bằng hữu, chân tình chia sẻ, xin hãy như thế này, xin hãy dừng lại, xin hãy đừng làm nữa, và hãy vì tình tôi với bạn, hãy tình của hai chúng ta mà chúng ta đừng có phải tạo ra những cái nhân đau khổ nữa. Thì đó là cái điều mà có muốn nói rằng là chúng ta dần dần rồi chúng ta chuyển hóa. Chứ nếu như chúng ta người ta không hiểu biết mà chúng ta nói rằng giờ tôi thì tôi biết hiểu biết giáo lý rồi, thì tôi xử lý theo bằng lý bằng pháp chứ tôi không xử lý theo bằng tình. Nói như vậy thì chúng ta cũng phải có một trí tuệ hơn nữa. Nếu như cái ý cái pháp mà chúng ta liệu mà gửi tới họ có chấp nhận hay không, mà ở đây họ chính là họ chấp nhận một cái tình. Và thật thì trong những chuyện mà cãi vã nhân, trong những chuyện mà xích mích giận hờn nhau, hoặc là chúng ta khó chịu với nhau, nhưng tất cả dùng cái tình thì cũng còn tha thứ với nhau được. Dù gì trong cái trong cái lòng bi hay trong cái ái đó nó có mật ngọt, nhưng có cái đắng ở phía sau, đó là cái đau khổ. Nhưng thà là cái đắng, thà là một cái là nó có đắng mà nó có ngọt thì nó cũng đỡ hơn là nếu như bằng pháp. Thì những người đó phải có một trí tuệ, phải có một cái sự hiểu biết, phải có một sự tu tập, thì những người đó sẽ được thành công. Còn nếu như không thì quả thật chúng ta sẽ như nước đổ lá môn. Thì điều này nó cũng không phải là một cái hành động của bậc trí tuệ, tùy theo cái duyên, tùy theo cái điều kiện, tùy theo cái hoàn cảnh mà chúng ta sẽ đạt được kết quả. Cho nên kính bạch thượng tọa, thì ở đây là tùy tình huống thôi. Trong cuộc sống này chính thượng tọa cũng đã nhiều lần gặp như vậy, và chính con cũng đã nhiều lần gặp như vậy, thì chúng ta cũng phải đo lường, chúng ta cũng phải đếm bước theo cái tâm tư, theo cái giữa mình với người và mình giữa người với mình vân vân, để chúng ta chọn ra một phương án. Chứ nếu nói rằng ở nhất quyết mà nói rằng là chúng ta chỉ đi một phương án đó thì nó tùy theo hoàn cảnh nữa cả. Dạ, con có đôi điều xin để ý đến như vậy. Nhưng có điều gì cần bổ sung thì xin cung thỉnh với ngài. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Sa thú kính thưa đại đức Thế Quyền, bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, chúng tôi cũng xin được góp một vài lời trong cái đề tài này qua cái kinh nghiệm cá nhân chúng tôi. Có lẽ là một điểm mà chúng tôi nhớ nhiều về tình bạn, đó là một lời nói của cụ Nguyễn Hiến Lê khi mà cụ đề cập đến cái sự lựa chọn sách để mà đọc. Thật ra nếu mà chúng ta đem người mà so sánh với sách thì điều đó nó không có thích đáng lắm. Nhưng mà đôi khi nó có những điểm rất là tương đồng. Thì cụ cũng nói rằng có quyền những quyển sách đó, nên có thể tham khảo, có những quyển sách nên đọc cho biết, có những quyển sách nên đọc và suy gẫm và sử dụng nhiều lần, nhiều sự gói đồ nhiều. Cũng có những quyển sách thì nên vứt đi chứ không nên giữ lại trong tủ sách. Chúng tôi tin vào đời sống bạn bè cũng vậy, hay là những người thân cận cũng vậy. Có những người xung quanh cho chúng ta nhiều cái sự chia sẻ, cho chúng ta những kho tàng của tri thức, của sự hiểu biết. Có những người thân cận, họ chỉ cho chúng ta những cái cảm giác mừng tớm nhất thời, nhưng về lâu về dài nó trở thành vấn đề. Thật ra thì chúng ta đang sống ở trong một thời đại mà người ta nói nhiều đến sự tự do. sự tự do nó đồng nghĩa với cái sự lựa chọn. Và khi chúng ta nói đến lựa chọn thì chúng ta có trách nhiệm. Chúng ta nhớ ở trong tiếng Việt của chúng ta có cái chữ mà người có học hay là người thường thường họ ít có nói đến, nhưng mà cái người bình thường họ nói rất nhiều, đó là clip. Thí dụ như chúng tôi không biết hiện nay ở Việt Nam có còn ai xài chữ đó hay không, nhưng hồi chúng tôi còn nhỏ đó, người ta nói là đi chơi clip luôn, hay là cha mẹ không có nhà thì mình có thể đi clip luôn, không cần phải về. Ví như chúng ta chỉ biết chữ clip ở trong tiếng Pháp nghĩa là tự do, không có ràng buộc. Nhưng mà chúng tôi cũng nghe người ta nói chữ clip baga, hồi nhỏ thằng nói clip baga, đại ý trong tiếng Pháp là chữ clip baga mình nói là một người mà đi mà không có cồng kềnh, không có mang cái hành lý gì theo, tức là mình được tự do, không có tay sách nách mang, thì chúng ta gọi là clip baga. Nhưng mà tiếng Việt Nam của chúng ta hiểu là chúng ta hiểu khác đi, có nghĩa là nó không có cái gì ràng buộc hết. Không có gì đặc biệt. Thật tình mà nói đó, có rất nhiều người bạn họ sống như là một gánh nặng của người khác. Đối với chúng tôi thì chúng tôi quan niệm là một người mà đáng cho mình giao thiệp nhất, đáng thân cận nhất là một người sống không chỉ là có tình thân, không chỉ có những cái sự cống hiến, mà người đó sống có sự tôn trọng. Anh nghĩ sống không có sự tôn trọng mà sống không có ràng buộc. Lúc trước tôi còn nhỏ, ngày qua thường tình sự đó, ngày hay thường dùng cái chữ là ép uổng, hay là ngày nói là mình sống mà mình có gây cái khó khăn cho người khác, mình đời sống đừng có làm cho người khác cảm thấy bị ràng buộc, cái cột đói. Ví dụ như là mình thích nuôi cá, nên con cá nuôi trong hồ, nó là một thứ thương, nhưng thương một cái ràng buộc. Cái tình thương đó nó không phải là tình thương của tự do, của thoải mái. Hay là có một người thích nuôi con chó, đem về rồi bỏ nó trong cái cột dây nó, rồi hay là bắt nó đi vào trong cái khuôn khổ nào mà mình muốn chẳng hạn, vân vân. Thì chúng tôi nghĩ cái khuynh hướng phần đông của chúng ta đó là có cái thái độ hay uống nó, hay manipulate cái khác, tức là mình hay làm sao mà mình làm cho người khác làm theo ý của mình. Chúng tôi nghĩ là những người đó không thể xây dựng được tình bạn hết. Cái tình bạn chân thành nhất trong cuộc đời đó là chứ thực là có cái gì chia sẻ với nhau được thì chia sẻ. Ví dụ như là mình có món ăn này ngon, hay là mình có cái này có lợi ích nên biết, có cái này lợi ích nên học, chia sẻ với nhau. Nhưng mà trong sự chia sẻ đó hoàn toàn không có hỏi và không có sự ràng buộc, cái đó mới là một thứ tình bạn chân thành. Dĩ nhiên là mỗi người có một cái quan điểm với nhau khác nhau về điểm này. Cái thái độ chiến hữu đó là một thái độ thường có trong đời sống của chúng ta. Chúng ta thấy rất là nhiều người mình thân yêu người bạn, thì cái người đó mình thích người nào thì người đó cũng phải thích theo, mà mình ghét người nào người đó cũng phải ghét theo. Cái đó không gọi là tình bạn, chúng tôi không nghĩ vậy, mà thái độ là mình đòi hỏi ở người khác. Có lẽ thưa quý vị, chúng tôi đã sống và lớn lên, chúng tôi sang Hoa Kỳ năm 17 tuổi, và bây giờ hơn nửa đời người chúng tôi sống ở tại Hoa Kỳ, một nước tự do. Chúng tôi quen với một cái nhìn là con người nên có sự tôn trọng nhất định đối với người khác. Chúng ta không có dùng bất cứ một danh nghĩa nào, kể cả tình cảm, kể cả tình bạn, kể cả tình thân, để mà đưa ra vấn đề là nhân danh cái tình thân đó mà người này phải thế này, người kia phải thế kia. chứ tôi không không cảm thấy điều đó nó là một cái gì hợp tình hợp lý. Nên nó cũng là một lý do tại sao mà chúng tôi đặc biệt nghĩ rằng có lẽ là ngoài đạo Phật, ngoài lời dạy của Đức Phật, chúng tôi không thể sống với bất cứ một cái đạo giáo nào khác. Và thậm chí giữa trong cộng đồng Phật tử đó, đôi khi tôi cũng nhận thấy một số người, ví dụ như là họ tu pháp môn này mà người đó không, người nào người khác không tu pháp môn đó, họ cũng bực bực bội khó chịu. Họ bực bội khó chịu. Ví dụ một người họ tu thiền mà họ thấy người khác không có tu thiền thì họ đâm ra họ chỉ trích, họ khó chịu, họ có những cái lời nói mà rất là nặng nề. Hay là một người họ ăn chay, rồi bây giờ họ thấy người khác không ăn chay, họ bực bội, rồi chỉ trích, họ nói rất nặng. Cái đây không lâu thì chúng tôi có nghe câu chuyện đó, rằng có một vị thầy cũng là có địa vị cũng lớn. Vị thầy đó nói một câu đó là ăn mặn không tốt sanh con ngu dốt. Tức là mấy người không ăn chay thì sanh con ngu dốt. Thì có một người Phật tử họ nói rằng bởi vì tất cả những khoa học gia, những nhà bác học, những nhà thông thái trên thế giới này, cha mẹ họ đều ăn chay hết rồi, không phải thông minh như vậy. Thật ra vấn đề đó là chuyện khôi hại, nhưng mà đối với chúng tôi thì thứ gì chúng tôi nghĩ nó không có quan trọng để mà mình có những cái lời nói cáo buộc nặng nề đối với người khác. Và những người mà có cái nhân danh đạo giáo hay tình cảm hay thế này thế khác mà họ có một cái thái độ xúc xỉm đến người khác, thì chúng tôi nghĩ cái chuyện đó là mình đi xa cái nguyên tắc căn bản. Cái nguyên tắc căn bản đó mà chúng ta gọi là metta, tức là lòng từ ở trong đạo Phật. Và cái chữ metta đó trong đạo Phật đó, nó cũng là cái cùng một cái ngữ căn với chữ vitta. Vitta là bạn, và chữ bạn nó như là người có sống lòng từ. Vì vậy cái đẹp nhất của cuộc đời là chúng ta mong cho mọi người được an lạc, và cái gì mình chia sẻ được thì chia sẻ, và có thể trong bất cứ hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng lấy cái sự tôn trọng người khác. Bởi vì mình không tôn trọng người khác mà mình nghĩ rằng người khác phải vuông, phải tròn theo ý của mình đó, thì chúng ta quên đi cái căn bản của sự sống là gì. Và chúng ta không thể nào o ép, chúng ta không thể nào bắt chúng sinh phải miễn cưỡng, phải sống theo ý của mình. Và sự tôn trọng người khác, cho dù người đó là ở địa vị nào hay ở tuổi tác nào, mà chúng ta có sự tôn trọng thì vẫn là điều đẹp nhất mà chúng ta nghĩ về tình bạn. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi xin kết thúc phần thảo luận ngày hôm nay tại đây. Hôm nay ngày Chủ nhật, chúng ta không có bản tin nào hết. Chúng tôi xin được ngày mai này chúng ta sẽ nói về bốn hạng bằng hữu. Và bốn hạng bằng hữu là bằng hữu thật sự, và trong ngôn ngữ thì tôi xưa là chân bằng hữu, tức là những người bạn, bạn đúng nghĩa là bạn đó. Ba là bài ngày hôm nay chúng tôi không hiểu tại sao, nhưng mà thường lẽ ra là do đại đức tự quyền giảng. Xin lỗi, ngày mai là thượng tọa tôi sư giảng thứ hai, ngày mai thì đại đức tự quyền giảng thứ ba, thứ hai là bài của thượng tọa tôi sư. Mong rằng ngày mai thượng tọa tôi sư cũng sẽ khỏe và cũng cho chúng ta nhiều cái pháp ngữ giống như ngày hôm nay này. Bây giờ thì xin kết thúc phần sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính minh lễ thượng tọa tôi sư, minh lễ chư tôn đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy Giả.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giả. Dạ, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Đức Sẵn đã điều hợp chương trình hôm nay. Dạ, con kính hạnh thay mặt đại chúng chân lâm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốc sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta niết tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ơn, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá.
Devata sapabhuta upavena soti onta